chúng ta thật là hy hữu, thật là hạnh phúc giữa rừng núi hùng vĩ này, với công đức vân đang tỏa ra khắp núi, công đức sự hiện diện của chư Phật, chư Thánh Thần đang cùng với chúng ta. Họ hiện diện để cùng với chúng ta tu hành, hướng về giải thoát lạc. Cho nên chúng ta ráng cố gắng trong những ngày pháp hội này, cùng hòa với thiên nhiên môi trường, cùng hòa với chư Thánh Thần, chư Đại Bồ Tát, chư Phật tới gia trì hộ niệm, tới để mà mong sao chúng ta giác ngộ, mong sao chúng ta trở về với cái tự tánh của mình, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Bước ngoặt này chúng ta quay về với Phật, cái gì là tận đại địa thì thanh thái cô hương, cố hương là cái quốc gia, cái chỗ chúng ta bắt đầu từ tại Tây Phương Cực Lạc quốc đó, cái gì là chỉ vì một niệm bất giác mà chia sẻ ra, mở lăng á, tôi lăn qua các cảnh giới. May hôm nay trong cái tinh thần tình tự của dân tộc, trong cái đạo pháp sáng ngời, chánh pháp hiển hiện, nhất thời Phật tại lạc. Không có một thời gian nào cái gì duyên nó thành tụ, duyên nó thành thục thì tự nhiên Phật pháp hiển hiện lạc, để cho những người con Phật theo cái thiện căn chủng tử sẵn có của mình, y vào pháp Phật mà hiển thị lên cái kết quả, mở làm sao sống lại, trở về với bản tâm bổn tánh của chính mình, mà ngài hiền thủ quốc sư gọi là tự tánh thanh tịnh viên minh thể, là cái thể của chúng ta nó như vậy đó quý vị ạ. Tự tánh thanh tịnh, chưa hề sanh diệt, chưa hề dao động, chưa hề bị ô nhiễm, chỉ vì chúng ta mê thôi, chỉ là nhận lầm thôi. Và cái tự tánh nó bất khả tư nghị, châu biến pháp giới, xuất sanh vô tận và bao hàm hữu không, tất cả do một tâm biến, một thức hiện đó cái vị à. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, là làm thế nào để trở về nó là điều Phật mong muốn. Trở về nó thì đạt được tất cả năng lực, thần thông, trí tuệ, diệu dụng vốn dĩ sẵn có, là không phải ở ngoài. Cho nên chúng ta tu học Phật là con đường đi trở về nội tâm, trở về với tổ tâm, trở về nguồn đó cái gì à. Vọng tận rồi thì hoàn nguyên, vọng mà hết rồi thì trở về nguồn. Cái nguồn đó trong sạch biết mấy, cái nguồn đó thanh tịnh biết mấy, cái nguồn đó mát mẻ biết mấy cái vị lạ. Cho nên ráng, mình đã đến cái núi này rồi, mình đã trở về cái địa linh này rồi, hãy mau mau cố gắng nhập lại với núi rừng thiêng liêng, nhập lại với con người vốn hữu của mình, nhập lại với cái tự tánh của mình. Chúng ta sống học theo Phật phải thanh tịnh, là bình đẳng và chánh giác, biểu hiện trong sinh hoạt hàng ngày, biểu hiện trong đối người tiếp vật, biểu hiện từ bước đi, từ lời nói, từ việc làm, trong thanh tịnh chánh giác, trong từ bi trí tuệ, đừng có bị hả nha. Cho nên sự hiển hiện của chúng ta giống như Đức Thế Tôn, hãy trong đó mở tâm ra, hãy định tâm lại, hãy thanh tịnh lại, thì quý vị sẽ cảm thấu tất cả. Phật nói lục thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha thâm thông, lậu tận thông. Cho nên người học Phật tỏ bày cái tâm của mình một cách khéo léo, một cách thanh tịnh, một cách định chánh niệm trong đó là. Cho nên chúng ta biểu hiện, hãy tập đi,
từ bây giờ tập lại biểu hiện trong sinh hoạt của ngài, của mình là với mọi hoàn cảnh, với mọi nhân sự, với mọi sự việc, chắp tay cung kính Nam Mô A Di Đà Phật, chắp tay cung kính A Di Đà Phật đối với tất cả mọi người, mọi vật, mọi sự, mọi việc. Đó là một sự cung kính tối thắng nhất, lễ kính chư Phật. Đó là đem một hóa bút sen, đem một mầm sen, dùng tâm trân trọng cung kính của mình trao truyền cho tất cả vạn vật, cho tất cả chúng sanh. Chứ ngài hãy ráng biểu hiện như vậy là, thì tự nhiên quý vị nhẹ nhàng nhập trở lại cái tự tánh thanh tịnh viên minh thể là, hay là Phật nói là đại bát niết bàn, hay Phật nói là bổn tâm bổn tánh, hay Phật nói là diệu đế chân thật nghĩa. Tất cả những danh từ khác chỉ một cái linh minh đổng triệt bất khả tư nghị được vị. Ngoài chân tánh không có cái gì có thể lớn lao như vậy. Cho nên chúng ta hãy tập sống niệm Phật một cách trân trọng, một cách cung kính, xem đối tượng là Phật, là Bồ Tát. Chúng ta đối xử không phải theo thế gian, không phải thường tình, không phải bằng lời, những lời lẽ văn hoa, những lời tán thán có đó mất đó, mà với cái tâm trân trọng của chúng ta cung kính chắp tay lại hướng về đối tượng và A Di Đà Phật. Đúng không? Thấy không? Quá hay là chấn động khắp nơi, là làm nó cho mọi người, cho mọi đối tượng thanh tịnh lại và hiển lên trí tuệ từ bi vốn sẵn có của họ. Chúng ta làm được không quý vị? Quá hay là quá tuyệt vời là, ai không làm được nè? Già trẻ, lớn bé, sang hèn, thông minh, trong đó ngu si, đều có bổn tánh đó quý vị. Hãy dùng nó một cách chân thật đi, thì chúng ta luôn luôn ở với Phật là, chúng ta nương nương, luôn luôn nương nhờ với các ngài đó quý vị là, chúng ta được sự ôm ấp của núi rừng, chúng ta được sự bảo bọc của chư Phật, chư Bồ Tát, chúng ta được sống trong quang minh của ngài, vô lượng quang, vô lượng thọ, hoan hỷ quang, thường chiếu quang, siêu nhật nguyệt quang, bất tư nghị quang. Đây cho quý vị, 12 ánh quang minh này vốn sẵn có trong đáy tâm, trong tận tâm hồn của chúng ta đó quý vị là. Cho nên hãy hiện phát ra đi bằng nói năng động tịnh, đi đứng nằm ngồi, tất cả ở trong chánh niệm, tất cả ở trong từ bi, tất cả ở trong quang minh trí tuệ. Khó không nè? Đâu, quá dễ là. Phật pháp độ chúng sanh không có rườm rà, không có khó khăn, tại vì chúng ta quên. Cho nên á, sống trong tinh thần giới định huệ nè quý vị ha, sống trong á, sinh hoạt của tam huệ văn tư tu, sống trong á, quang minh của ngài, bảo đảm quý vị sẽ vượt thắng, chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ, bỏ trong đó khổ đạt vui là, sống trong niềm vui của Phật pháp, hạnh phúc biết mấy là, trí tuệ biết mấy, thanh thản nhẹ nhàng biết mấy. Ai cấm chúng ta đâu, ai giữ chúng ta đâu. Phật không có thể nào kềm chế tâm thần, tinh thần, tâm hồn của chúng ta, nói chi tất cả cảnh giới khác. Cho nên học Phật là người biết sống đó quý vị là. Hãy sống trọn vẹn cho nó đi, quý vị sẽ thấu được cái niềm hạnh phúc mà thế gian không có được đâu. Nhớ nha, thật sự là hạnh phúc biết mấy, thật sự là hoan hỷ biết mấy, thật sự là thanh tịnh nhẹ nhàng biết mấy. Các ngài đang bủa đem mang công đức vâng đó quý vị, đang bủa chúng ta là, đang ôm ấp chúng ta là, đang thấm đụng ở tâm hồn chúng ta, để cho phiền não nghiệp chướng, để cho tất cả những âu lo buồn bực của thế gian nó từ từ nó giải thoát đi, đi ra qua tất cả, hóa biến hóa ra không gian này đi. Hãy nương theo ánh mây, hãy nương theo làn sương mù này, thấm nhậm công đức của Phật đi quý vị. Các ngài đang tới với chúng ta đó, chứ thần linh đang hiện diện với chúng ta là thánh linh này, cái nơi này, thánh địa này, cảm ứng các ngài tới để hoan hỷ, vui mừng, đón chào, cùng sống, cùng tu, cùng thành Phật đạo với chúng ta đó quý vị là. Hãy cảm ứng đi, định tâm lại, thanh tịnh lại thì sẽ cảm được những điều này. Thật là hạnh phúc biết mấy, tổ tiên đang cùng với chúng ta đó quý vị, hiện diện trong những người con ngoan này, những người đệ tử thành thục này, chúng ta quyết định, nhất định sẽ thành tựu. Khó không? Không khó, là chỉ hoan hỷ vui vẻ sống với nó thì tất cả sẽ thành tựu. Không là chư khổ tận tùng tham dục khởi, bất tri tham dục khởi ư hà. Khổ đó quý vị, từ tham sân si mạng nghi nó khởi ra, từ đó mà ra. Mà không biết tham sân si mạng nghi từ ở đâu mà tới vậy, do nó mà thành tham sân si. Bây giờ không biết được tham sân si từ đâu khởi là, ngài nói nhân tại vì bởi vì vong quên tự tánh mi đà Phật rồi. Bây giờ chúng ta quay trở về sống với cái thật sự, sống trong cái danh hiệu, thật sự sống trong cái vạn đức hồng danh này, thật sự thở với nó trong từng nhịp tim, từng nhịp thở, thì tham sân si mạng tự nhiên nó tiêu thôi là. Tại vì quên thôi quý vị. Bây giờ ráng cố gắng, trong mỗi hơi thở của chúng ta là một câu niệm Phật đi. Khó không? Không khó, là chỉ cần tập thôi quý vị. Tự nhiên tham sân si nó từ từ nó tiêu. Nào, tự nhiên chân thành, tự nhiên ở trong đó chất phát, tự nhiên thánh thiện sẽ xuất hiện thôi là. Chỉ chịu biết sống với nó. Ấn Quang Đại Sư nói, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chuyên niệm một câu A Di Đà Phật. Lúc mà tỉnh, lúc mà mạnh, lúc mà sáng suốt thì hoan hỷ mà lớn tiếng niệm cho tất cả môi trường đều thấm đường á câu A Di Đà Phật này đi. Nếu mà khi nó không có trong đó yên tịnh an định đó, chúng ta thầm niệm trong giấc ngủ, lo gì mà không có niệm Phật quý vị. Ngủ chúng ta mơ thì được, mê thì được, vậy mà một ngủ niệm Phật, nhớ Phật không được sao? Chỉ có tập thôi. Những cơn ác mộng từ từ tiêu bớt, những nghiệp chướng từ từ không xuất hiện, và chúng ta sẽ thấy thánh cảnh trong đại giảng đường. Chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của chư Phật, chư Bồ Tát trong ngay giấc mơ hiền hòa, đẹp đẽ của chúng ta. Chúng ta sẽ cảm nhận ngài đang âu yếm vỗ về, ráng lên con, ráng lên con, mau mau lên con, ta đang đón chờ đây nè. Phật không bỏ chúng sanh đâu quý vị. Cho nên ngài Trung Phong Thiền Sư, ngài Trung Phong Quốc Sư, tuy rằng giác ngộ rồi mà cũng phải nương theo phương tiện của Phật để mà chỉ cho chúng sanh. Cái phương tiện này là làm cho chúng ta cái bộ trước tác đây, tam thời hệ niệm. Ngài lấy kinh Phật, kinh gì? Phật thuyết A Di Đà kinh. Ngài lấy lời tán thán tam bảo, Phật bảo tán, Pháp bảo tán, Tăng bảo tán. Ngài khai thị trong cái giác ngộ, trong trí tuệ của Ngài, cho chúng giới thiệu chúng ta niệm Phật như thế nào là, tại sao niệm Phật là, niệm Phật có cái công đức gì nè, dựa vào kinh điển, đại kinh, đại luận mà Ngài giới thiệu cho chúng ta đó quý vị. Cho nên đọc những lời, thấm dùng những lời khai thị của Ngài, tâm ý chúng ta mở sáng lại. Xét như vậy, hiểu như vậy, thấu như vậy, cho nên biết rằng tâm ta tức là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là tâm ta. Hãy sống trong từng nhịp tim, trong từng hơi thở, chúng ta thở đồng một lỗ mũi với Như Lai, Đức Giáo Chủ đó quý vị, là không rời chúng ta, là chúng ta là thánh thai trong tâm của Ngài. Cho nên đó, Ngài thở như thế nào, nhịp đập của Ngài như thế nào, thì thánh thai đó cũng cùng một nhịp đạo của Giáo Chủ đó. Là đâu biết rằng chúng ta là thánh thai rồi quý vị, khởi lên một ý niệm niệm Phật, khởi lên cái nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, trong tâm của Phật đã có mầm sen rồi, là liên trong đó, liên trì hải hội đã có mầm sen rồi, là đã có thai nhi, đã có thánh thai rồi. Ráng nương để cho cái thánh thai nó lớn thì sẽ thác chất ở trong liên thai đó quý vị. Thác rồi sẽ sanh về hoa sen, trưởng dưỡng lớn chút. Chúng ta hòa với Ngài thì được thôi. Ngài đang nuôi dưỡng chúng ta, Ngài đang ôm ấp chúng ta đó. Cho nên Trung Phong Thiền Sư nói hữu thánh thai đó, là đừng có, hãy làm con ngoan đi, đừng có cục cửa, đừng có đá, đừng có nhảy trong đó, mà yên định thanh tịnh ở trong đó. Trong 9 tháng 10 ngày sẽ thác chất liên thai, là ở trong đó Ngài nguyện lâm chung tiếp dẫn nguyện, Ngài nguyện ở trong đó, trong đó tất cả những chúng sanh vãng sanh đều ở trong thai, ở trong liên hoa hóa sanh đó quý vị. Chuyển nữ tướng thành đại tướng, trượng phu tướng, uy nghi trí tuệ tài bạc, bỏ hết những cái thân hàng kém này quý vị, là ráng nuôi dưỡng nó đi. Phật đơn trân trọng với thai nhi, chúng ta hãy an định để Ngài không có khó khổ, thì tự nhiên đó một tân Phật sẽ xuất hiện, là viễn nghinh tân Phật phụng từ ngoài. Là ai cái gì? Người nào phát tâm niệm Phật, phát nguyện vãng sanh đều đã có mầm sen rồi, là đợi nó lớn lên chút cái gì, đợi nó vững lên một chút, đợi nó vượt qua phiền não nghiệp chướng, ra khỏi sanh tử luân hồi, cái mầm sen đó nó được bọc bởi công đức, bởi trí tuệ, bởi quang minh, cho nên không ô nhiễm, cho nên nó đem đới nghiệp về Tây Phương Cực Lạc Quốc, ở trong bùn, ở trong nước, mà cái đóa sen đó không hề bị ô nhiễm, và đợi ngày để vươn ra khỏi nước, nở tung trong không gian pháp giới, để mà hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Là cái hoàn cảnh đó, cái môi trường đó, cái nơi duyên lành đó, cái cố cánh đó đang đón chờ tất cả mọi Phật tử liên hữu của chúng ta đâu quý vị. Ráng trân trọng, ráng hoan hỷ, ráng vui vẻ. Chúng ta một đời này sẽ ra khỏi, sẽ vươn mình lên trong tận hư không biến pháp giới. Ngày ngày cúng dường ít nhất là 10 vạn ức Phật độ là. Chúng ta lấy kinh gì để mà nương theo đó tu hành, học hỏi cái việc Phật thuyết A Di Đà kinh. Kinh này không phải là kênh cầu siêu độ cho người quá vãng đâu, mà kinh này là tổng thể, là cương lãnh, là giáo án của Phật để mà từ phàm phu giáo hóa thành Phật đó quý vị. Cho nên chư Phật mười phương đồng tán thán, đông phương hằng hà sa số chư Phật dùng tướng lưỡi rộng dài thuyết lời thành thật, nói bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm là. Đây, cái phương tiện này, cái phương pháp này, cái tịnh tông này, cái tông môn này giúp cho chúng ta thành Phật đó quý vị. Ngài Ngẫu Ích trong yếu giải của kinh A Di Đà nói: duyên thành Phật của chúng sanh đã thành tụ, cho nên Phật thuyết kinh này là. Nên nói đây chúng ta thiên thời địa lợi, bây giờ ráng nhân hòa, cùng vui vẻ hoan hỷ sinh hoạt với nhau, thông cảm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau, thành tụ lẫn nhau. Hãy thương nhau, hãy chiếu cố quan hoài mà đối xử thành tụ cho nhau đi. Chúng ta hãy thật sự là liên hữu của nhau. Đúng không ạ? Tại sao? Vì có liên hoa mà, phát sanh về liên hoa mà, hữu là bạn hữu mà. Người á, bạn hữu đi trên con đường giải thoát, đi trên con đường liên hoa, đi trong con đường giác ngộ. Để cái việc chúng ta lấy liên hoa làm chính mà. Gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng mà, gần đô thị náo nhiệt mà tâm vẫn thanh tịnh, vần ngân ồn náo mà chúng ta vẫn chánh niệm, gần tất cả những xa hoa mà chúng ta vẫn khiêm nhường, vẫn sống với môi trường, vẫn sống với thiên nhiên, không có đắm chấp, không có tham cầu. Đấy quý vị thấy không? Hay không quý vị? Tuyệt không quý vị? Quá tối thắng là đầy đủ tất cả là. Gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, ráng mà giữ cái tinh thần liên hoa đi quý vị là. Chúng ta thấy trong kinh có gì? Đại thừa diệu pháp liên hoa kinh đó là. Đúng nè, cũng lấy chữ liên hoa. Nhân quả đồng thời, ngay đây niệm Phật là nhân, ngay đây thành Phật cũng ngay đây là. Nó tâm này là Phật, tâm này biết niệm Phật, tâm này đang tập đó làm Phật, và tâm này tương lai hiện tại sẽ thành Phật đó. Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật đó cái vị là. Chỉ một câu A Di Đà Phật thôi, chúng ta sẽ vượt hơn tất cả. Thấy không? Ở trần lao, ở trần ở thế gian cái vị khổ, cái vị khổ là náo động ở trong đó, ô nhiễm ở trong đó, thật sự ở trong đó cuộc sống tinh thần rất là bị áp lực. Ở đây sao quý vị? Hoan hỷ vui vẻ là. Ở đây thanh thoát là. Ở đây nhẹ nhàng là. Ở đây mát mẻ. Ở đây tất cả tối thắng. Chúng ta sống trong lòng dân tộc là. Sống ở trong tinh thần bất khuất của tổ tiên là. Sống trong giác ngộ trí tuệ của chư Phật chư Bồ Tát. Cho nên chúng ta đem kinh Phật thuyết A Di Đà kinh ra là chư Phật mười phương cảm ứng để vâng lai tập Bồ Tát Ma Ha Tát. các ngài tới vân vũ như mây đó thì nhẹ nhàng, êm ả, mát mẻ, thanh khiết đến bao phủ chúng ta là những nỗi lo âu từ từ tan hết như mây rồi quý vị à. Đúng không nè? Hãy cảm thấy điều này đi. Hãy sống trong đó đi. Hãy hưởng thọ đi mà không tham đắm, không chấp trước. Đó là người học Phật, biết thọ hưởng mà như lậu tận tỳ kheo, không đắm chấp, không tham ái. Vậy quý vị, người học Phật thật sự là quá tối thắng. Hưởng thọ thì có, đắm chấp thì không, tự tại tùy duyên trong cả hoàn cảnh môi trường đều á, luôn luôn hoan hỷ. Hãy làm một vị Phật tương lai đi. Ai là một vị Phật tương lai quý vị? Không phải là A Di Đà Phật đã thành Phật 10 kiếp rồi là, và bây giờ vẫn là đang thiền Phật. Phật vị lai là đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật là ai đó quý vị? Chính mọi người chúng ta. Hãy tu như ngài đi. Ngài tu như thế nào? Hoan hỷ. Hãy tu bình đẳng tâm để đạt hoan hỷ tướng. Quý vị thấy không? Ai chọc gì ở ngài cũng cười. Mấy đứa nhỏ đó, đứa thì móc mắt, đứa móc mũi, đứa móc lỗ tai, nó quậy trong đó là cái gì à? Đúng nè, móc móc mà lỗ mũi mà nó cứ móc móc mà ngài vẫn hoan hỷ cười đùa. Hãy sống trong tinh cái tinh thần bao dung tha thứ đi, hiển hiện bằng cái bụng no tròn của ngài đó, chứ không phải thiếu áo đâu, mà là đưa cho chúng ta cái bụng của ngài đó to tròn. Cái bụng của ngài đó nó nhu nhuyễn, cái bụng của ngài đó nó linh động, nó không có cứng, đấy chưa, mà nó nhu nhuyễn, nó mềm, nó sinh động, bấm một cái vô thì nó thoát vô, bỏ ngón tay ra nó lại tròn trịa trở lại. Bao dung tha thứ, uyển chuyển sinh động, luôn luôn hoan hỷ với mọi hoàn cảnh, mọi nhân sự, mọi người. Chúng ta sao quý vị? Luôn luôn hoan hỷ chấp tay A Di Đà Phật với tất cả những thử thách, với tất cả những chướng ngại, với tất cả những khó khăn, khắc phục nó bằng một câu A Di Đà Phật. Trước cái miệng mỉm cười của chúng ta là khó hay dễ quý vị? Khó thì cũng không phải là khó, mà nói dễ cũng không phải là dễ. Chúng ta hiểu rồi, mình khắc phục phiền não nghiệp trước lại. Phật cười, Phật không có khóc là. Phật vui, Phật không có buồn là. Phật có trí tuệ, Phật không có si mê là. Chúng ta hãy biểu diễn ra đi. Quang minh của Phật chiếu tới, từ bi công đức của ngài bao phủ tới với chúng ta. Hãy nhận lấy niềm hạnh phúc này, hiển hiện trên ánh mắt, trên nụ cười, trên gương mặt của chúng ta. Hòa nhan ái ngữ, khuyến dụ sắc tấn, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, vô hủ hiểm nguy, sĩ khúc chi tâm là. Sống như vậy đi quý vị là. Ráng tập lại đi, những ganh ghét, những giận hờn, những trong đó những cay cú, hãy từ từ rơi rụng đi. Không ai thèm đâu, cứ rớt rụng càng nhiều càng tốt, để cho trí tuệ, để cho hiền hòa, để cho từ bi sẽ hiển hiện trên cái hóa thân này của chúng ta, biến nghiệp báo thân này trở thành nguyện tái lai ở đâu? Ngay chính con người chúng ta, ngay chính cái thân này lúc xưa nó mê, thà là nghiệp báo thân, bây giờ nó giác là nguyện ứng thân. Cho nên hiển hiện, chúng ta sống trong cái tinh thần sáng suốt trí tuệ đó, hãy làm một cái nàng tiên đẹp đẽ đi. Một nàng tiên ở trong đó sáng suốt, thanh tịnh, một nàng tiên cực kỳ lạ tinh khôi đi. Đi đâu cũng một câu niệm Phật, trang hòa niềm tin yêu, niềm thương yêu cho tất cả chúng sanh đi quý vị. Ngài dụa cô á, cô tắm đó quý vị, cái tắm cám đó, cô đói như vậy, làm việc cực khổ như vậy mà vẫn có cái tinh thần thương yêu tất cả mọi loài. Không có ăn mà cũng dành cơm cho cá. Đấy không nào? Ở trong đó mọi việc làm mà vẫn vui vẻ hoan hỷ. Ai cao có, ai ganh tị, ai ganh ghét, ai áp lực, cô vẫn mỉm cười là. Những người niệm Phật chúng ta còn như, cũng như vậy đó. Hơn như vậy nữa là cô chỉ đem tình thương hoan hỷ, chúng ta đem từ bi trí tuệ giải thoát đến tất cả mọi người, mọi loài đó quý vị. Cho nên người niệm Phật thật sự là tối thắng, đáng để Phật ca ngợi, đáng để Phật tán thán, đáng để Phật gia trì. Bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm là. Quý vị thấy ngài hộ niệm đâu có phải hộ niệm không không đâu, có lý do hả? Ngài phải có căn cứ đàng hoàng là, ngài phải có một cái nương tựa nào chứ đâu phải ấm ớ mà cái tựa cứ hộ niệm cho nó đâu phải đâu. Là tất cả kinh điển, không có kinh điển nào mà Phật hộ niệm gia trì. Ngay kinh Pháp Hoa, Phật dạc sai thị giả tới hang hỏi, hỏi thăm an ủi Đức Thế Tôn là, mà đâu có tới xoa đầu chúng ta đâu quý vị ạ. À, có không? Tôi thấy trong kinh Pháp Hoa đâu thấy đâu là chỉ thọ ký cho đại đệ tử, thọ trí cho ngũ bách đệ tử 500 vị, thọ trí cho 6.000 vị tỳ kheo ni. Còn chúng ta không biết ở đâu nữa, tôi cũng không biết ở đâu nữa. Mà may quá ở đây kinh A Di Đà, lục phương Phật tán thán. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật thọ ký cho tất cả thứ đệ thành Phật. Từ từ các nơi là thứ tự mà thành Phật, có Phật hiệu là Diệu Âm Như Lai là. Tất cả chúng ta liên hữu đây, Phật đều thọ ký, về sau sẽ thành Phật đó quý vị. Cho nên kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ tối thắng là tuyệt hơn kinh Pháp Hoa, tuyệt hơn Lăng Nghiêm, tuyệt hơn Hoa Nghiêm. Tất cả đều quy thú về tịnh độ. Văn Thù Phổ Hiền là thượng thủ của Hoa Nghiêm, là Phổ Môn đó, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí là Pháp Hoa, là ở Lăng Nghiêm trong đó chư Đại Bồ Tát. Ai quý vị? Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, ngài ở trong kinh Lăng Nghiêm là. Bởi vậy nhìn lại, nhìn nó kỹ lại một chút, nhìn nó cho thấu đáo một chút, thượng thủ các đại kinh đại luận đều ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Bây giờ chúng ta ở đây cũng như vậy là quá hay, là quá tối thắng, là Phật độ chúng sanh bất luận ở cảnh giới nào, mong muốn nhất thiết giai thành Phật. Nhất thiết là tất cả, giai là đông đầy đủ, đều thành Phật mới thôi. Nếu mà độ nó thành Bồ Tát không phải ý của ta, nếu mà độ chúng thành duyên giác A-la-hán không phải ý của Như Lai, nói chi nếu mà cho nó một chút phúc báo nhân thiên không phải là ý của ta. Là cho nên tâm của ta mong rằng tất cả chúng sanh một đời thành Phật đó. Làm sao được? Bây giờ nó hèn, nó ngu, nó bình dân học vụ như vậy, một chữ bẻ làm hai mà chưa hiểu nữa, nói chi mà nói là đại kinh đại luận, làm sao vô? Phật có đại phương tiện là vạn đức vạn năng đó quý vị, là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn đầy đủ rồi, chỉ cần chúng ta hợp tác lại thôi. Hoan hỷ đi, vui vẻ đi, chúng ta sẽ thấy được Phật trí tuệ, sẽ thấy được sự cao minh của ngài, sẽ thấy được sự từ bi của ngài luôn luôn không bỏ chúng ta. Bây giờ chúng ta nhớ Ngài là được rồi. Chúng ta theo cái hạnh của Ngài, nương vào Ngài. Hạnh của Ngài là gì? Hoan hỷ, vui vẻ, mỉm cười thôi. Đừng có giận nha, mai mốt đừng có ganh ghét nữa nha, mai mốt đừng có đối chọi, đừng có thù oán nha. À, cao đó, quả cao đó quý vị, hãy bổ làm 3 đi, đừng có bổ làm 10. Nhớ nha, người thân, người thương, người xa, người lạ, người nào như thế nào đó, quả cao hãy bổ làm 3. Bổ làm 10 không phải là Phật tử, không phải liên hữu, không có tâm từ bi quảng đại bao la, mà tâm của chúng ta chấp trước nhỏ hẹp nhỏ bé, sao tương ưng được tâm của Phật nè. Cho nên cao phải bổ làm 2, làm 3. Thôi á, bác ăn một miếng chầu cho nó ấm, cho miếng cho nó có nồng của quê hương. Hãy trân trọng cúng dường lên, hãy trân trọng ban cho, đừng có tiếc nha, không nà, nhớ không nà. Mình biết chia, mình biết sẻ, mình biết nghĩ cho người, chứ đừng có bao giờ nghĩ về mình. Người đầu tiên hãy nghĩ về người trước, mình sao đâu. Phật không bỏ chúng ta, Phật đền bù lại là biết nghĩ, biết lo cho chúng sanh, cho tất cả bạn bè liên hữu chúng mình, thì mình mau về Tây Phương đó. Nhớ không nào? Về đó đầy đủ có hết là. Nhớ không? Nên ráng cố gắng, tinh thần Bồ Tát, bố thí cúng dường ngày đây, chứ không phải cao xa gì. Từ hành động, lời nói, việc làm của chúng ta. Ấn Quang Đại Sư nói, hãy làm việc khó mà người khác khó làm, hãy làm việc một việc mà người ta chê, mình dẫn đầu, đi đầu. Hãy cố gắng sống trong thanh tịnh. Nhớ nha, đừng có xả, đừng có ngắt cây, đừng có hại thiên nhiên môi trường. Hãy sống với nó quý vị. Phật dạy cho hàng thanh tịnh tỳ kheo, đừng bước lên cỏ non là. Nếu có đường đi, đi vào một chút cũng đi, đừng có bước vô bãi cỏ nó xanh mượt như vậy. Đây quý vị thấy không nè, Phật có từ tâm như vậy là ngọn cỏ xanh tươi như vậy, Ngài còn nói không nỡ bước lên. Nhớ đừng có bẻ cây ngắt lá nha. Hãy tỉa nó, hãy vung trồng nó, cho nó cung kính với chúng, để chúng ta nở hoa, để chúng ta che mát cho chúng ta, để cho những cái làn gió, để hứng mây công đức của chư Phật là. Nếu không có rừng cây, mây cũng tan quý vị là. Có rừng cây mới hứng được công đức. Công đức vân, nhi vô sơn, bất đới là. Rừng cây đó, rừng núi đó, bao bọc trẻ, che chở, đem công đức của chư Phật, của Thánh Hiền tới ấp ủ chúng ta đó. Hãy sống với chúng nha, hãy nương vào chúng, hãy hòa với chúng, thì thật sự chúng ta tự nhiên hòa với tự tánh của chúng mình. Tu hành nó dễ là người ta không có phiền não, người ta không có cột kiếm mình á để mà đòi nợ. Còn không biết điều đó, họ tới đòi nợ kẹt lắm cái vị, làm chướng ngại đủ điều là. Cho nên đó, trong cái tinh thần giác ngộ, thương yêu đó, chúng ta chọn từ một câu A Di Đà Phật, vạn đức hồng danh này, đó là kim chỉ nam của chư đại Bồ Tát, thực hiện, hiển hiện trong từng mọi người, mọi giới, mọi ở trong đó thành phần, giàu có, sang hèn, thông minh, ngu đần, đều hiển hiện được cái hạnh Bồ Tát bất thối trong một câu niệm Phật hoan hỷ vui vẻ. Quý vị thật sự là đại Bồ Tát, không phải đóng tuồng, không phải giả danh đâu, mà chúng ta thể hiện được một cái tinh thần giác ngộ, thương yêu, từ bi, trí tuệ cho mọi người, mọi vật. Chánh báo chuyển y báo, y báo nương theo chánh báo chuyện. Chánh báo ai cũng có tự tánh thanh tịnh viên minh thể này, tại thánh không tăng, tại phàm không giảm. Hãy từ cái vị trí của mình, hãy từ cái sinh hoạt của mình, hãy từ cái địa vị của mình hiển thị ra đi. Tất cả đều thành tựu là, chứ không phải phải cao đẳng, không phải phải tối thắng, phải trí tuệ mới hành Bồ Tát đạo được đâu. Mà cái vị càng á, nhẹ nhàng, càng hoan hỷ, càng vui vẻ, càng ngu, thì biểu diễn Phật Pháp càng tối thắng là. Phật Pháp tối thắng chỗ này nè, có thể độ cho tất cả chúng sanh, tất cả mọi tầng lớp. Mà tầng lớp á, quê mùa bình dân giáo dục, phe ta ngu ngu như vậy mà cũng được độ thác, cũng lên bước lên được hoa sen, cũng được Phật tiếp dẫn. Thì quý vị thấy Phật Pháp á, bình đẳng, tối thắng như thế nào, trí tuệ như thế nào, tuyệt đại viên dung như thế nào, quá tối thắng là. Cho nên mình thành công đó, phe ta mở thấp thấp bé bé một chút đó, mà thành công đó, Phật Pháp càng hiển linh, càng sáng, càng tỏa sáng thập phương. Còn ở vị đại đệ tử Phật mới tu thành tựu, thì cái đó là cả ngài của Phật, của Bồ Tát, của đại tử, đại đệ tử của ngài. Còn có chúng con là phó bình dân, bước vô cửa chưa được, tới gần ngài cũng chưa xong, đâu dám tu đâu. Cho nên cái đó cái là lầm lẫn vô cùng. Cho nên Ngẫu Ích đại sư nói, ta đảnh lễ người ngu, ta phục nguyện người khôn. Đừng cho pháp môn này nó cao mà không dám tu. Phe ta đó đừng có nghĩ thấp hèn mà không dám tu, không dám niệm Phật. Thôi cởi niệm niệm để kết duyên, mai mốt này, mai sau này nó thành người, được đồng ấu, được trẻ trung, được sáng suốt, gặp thiện tri thức, phát nguyện và phát nguyện tu hành chứ chưa vãng sanh. Đây cái vị đó, cái ý nghĩ của chúng ta như vậy là thấp bé cỏn con như vậy là không dám tu, là không dám thành Phật, là đúng không? Trời ơi, ở đó mà thành Phật, già như vậy rồi, răng rụng như vậy rồi, thầy nói thì hay, thầy nói thì vui, con đâu dám đâu là. Con đi hầu thầy là được rồi, con đi ăn mày thầy là cũng hay rồi, con đâu dám làm thái tử để nhận lấy ngôi vàng nè. Đây quý vị thấy không? Thôi bây giờ sửa lại đi, con Phật rồi đó quý vị, là mình là thái tử đó, là hãy nhận đi. Tại vì thái tử đi hoang cho nên quên mất mình thái tử thành thường dân, bây giờ nó quê mùa như vậy. Ta đảnh lễ người khôn, người trí tuệ, đừng coi pháp này là thấp bé mà không chịu tu. Thấp bé, kệ thấp bé vậy. Nhưng mà Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền Bồ Tát, ngài cũng chịu tu như thế này. Mình đi theo bước của ngài đâu có xấu hổ đâu quý vị, đâu mất thể diện đâu là. Cho nên kệ nó, ai mà cười, ai mà chê, ai mà phỉ báng, ai mở trong đó không coi trọng, tức chết đi được. Họ cười chết đi được, chết là họ chết, ta không có chết, ta vãng sanh là. Cho nên kệ ai á, hiềm tỳ ai như thế nào, mình tin lời Phật. Mà Phật nói cho đại đệ tử, đại đệ tử của ngài, ngài á, pháp thân Phật là Tỳ Lô Giá Na Phật, đại đệ tử là Văn Thù Phổ Hiền. Nói hai đại đệ tử phải biểu diễn đi về Tây Phương đi. Vì thế mà không nói ai, nói Văn Thù Phổ Hiền. Văn Thù Phổ Hiền trong Kinh Hoa Nghiêm đều phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là. Đúng nè. Nó nguyện trong đó nguyện ngã lâm chung vô chướng ngại, Di Đà tiếp dẫn từ phương xa. Nay con đã đến Cực Lạc rồi, hiện tại thành tựu cái nguyện này. Cái nguyện của Văn Thù, cái nguyện của Phổ Hiền là thành tựu ở Tây Phương Cực Lạc Quốc đó quý vị. Cho nên nói cho đại đệ tử, nói cho đại sư huynh, hãy đi cho các tiểu đệ này nó bắt chước đi theo. Hiểu không? Chúng ta tiểu đệ của ngài là cùng là bạn lữ với nhau là, chứ không phải thầy trò. Thầy trò chỉ có Đức Phật A Di Đà, chỉ có chư Phật mười phương là đương kim giáo sư dạy cho Phật tử liên hữu trong một cái khóa trình thành Phật phổ độ chúng sanh. Mới ngài mới có tư cách là Bồ Tát, là bạn lữ, là đại sư huynh, là trưởng lớp của chúng ta đó quý vị. Cho nên nó ngon. Đang ở đây tà ha, bình dân giáo dục ha, là phó thường dân ha, về đó nắm tay đại Bồ Tát đi ngao du thiên hạ, quá tuyệt là. Vậy mà còn muốn đòi cái gì nữa? Phật tiếp dẫn là có chỗ nào, có trường nào mà hiệu trưởng tới đón nhận, thân chinh tới đón nhận chúng ta đâu. Có một quốc gia nào mà nguyên thủ quốc gia tới để rước đâu. Có không quý vị? Chỉ có Tây Phương Cực Lạc Quốc mới có là. Không phải thảm đỏ này đâu là. Thảm đỏ này để bụi không là, trần lao không là, đi ướt chân ướt dớ là. Còn chúng ta bước trên ở trong đó, núi đây là hùng vĩ đây, cả một cảnh Phật cùng chư sanh chúng hiện hiện. Đây quý vị, quang minh ngài tỏa xuống, hương thơm ngào ngạt như mây này. Người thì tràng phan, người thì bảo cái, người thì chiên, người thì chống, người thì còng. Tại vì quý vị ở đây là, ở trên núi là người dân tộc phải có còng là, thì phải có còng nữa là. Tâm chúng sanh hoan hỷ như thế nào, tâm chúng sanh nó tương ứng như thế nào, Phật cảm ứng đưa cái âm nhạc tới tiếp đó. Chúng ta thấy được cái còng, cái chiên rồi sao mà quá hay là bước lên, phe ta cũng có ở đây nữa nè. Đó nói thiệt nha, chứ không phải nói giỡn nha. Chúng sanh muốn tiếp dẫn như thế nào, chúng sanh muốn độ thoát như thế nào, ta hiện y báo chánh báo như thế đó để tiếp dẫn. Cho nên không phải thảm đỏ đâu, cái vì nhẹ nhàng thanh thoát mà như mây như gió triển khai lên, bước lên mây đó quý vị, và ở đài sen đưa xuống. Quang âm dâng đài sen, quang âm rải cam lồ, rưới cam lồ để cho những phiền não mà nó còn vương vấn đó, nó tắt, nó lạnh, nó thanh lương, nó nhẹ nhàng lại. Và thế chí trao kim đài, quá hay quý vị. Phật ở trong đó phóng quang an ủi, nâng cao phẩm vị từ công phu thành phiến lên đến sự nhất tâm bất loạn, từ sự nhất tâm bất loạn thành lý nhất tâm bất loạn, từ lý nhất tâm bất loạn thành thục bồ đề. Một ngày tới Tây Phương sẽ thành chánh giác là. Cho nên chư Bồ Tát tu, các ngài cũng nguyện về Tây Phương. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, một ngày thập phương chư Phật tới, lấy tay thòng xuống, Phật đứng ở giữa phóng đạo hào quang ở bạch hào, chư Phật đều phóng quang gia trì, trong đó tay của ngài đều phóng quang gia trì, và hành giả từ trên hoa sen nở ra, nhận lấy uy thần nguyện lực quang minh của Phật, trưởng thừa cái oai đức đó mà biến thân hóa thân phổ độ nhất thiết chúng sanh trong thập pháp giới. Đó là lý luận của Phật, của lý luận của Tịnh Độ đó quý vị. Cho nên nó năm bộ kinh này bất khả tư nghị, bất khả tư nghị là Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói trong là lý luận của Tịnh Tông. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta cảnh giới nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, y chánh báo ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Kinh A Di Đà nói chúng ta hạ thủ công phu từ nhất nhật, nhị nhật cho đến thất nhật, nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật cung chư thánh chúng, hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh. A Di Đà Phật quốc là Tây Phương, văn hóa Tây Phương không giải được chuyện này, không thấu được chỗ này, không tin được điều này. Cái vị đi phi thuyền nào mà đi về Tây Phương? Cái vị đi vào cái phương tiện nào mà tới Tây Phương Cực Lạc? Cho nên họ không biết, không hiểu, không thấu, không chịu, không làm, không thành Phật đạo. Vậy mà phe ta vậy mà chịu làm, chịu tin, chịu nguyện, chịu tu, chịu thành, chịu chứng, chịu vãng sanh. Đến giờ vãng sanh, quý vị sẽ thấy hoa báo xuất hiện. Ở các pháp môn khác không thấy hoa báo, vậy mà người vãng sanh quang minh rực rỡ, vậy mà người vãng sanh hương thơm lừng ở trong đó. Một mùi thơm mà không có mùi thơm nào ở thế giới có thể giả được. Nó thoang thoảng, nó thơm ngát, nhẹ nhàng mà làm cho chúng ta tỉnh người, tỉnh giấc. Nó đem cái vị hương thơm nó thấm nhập vào nước, chúng ta uống trong đó, tự nhiên cái chai nước của chúng ta, tự nhiên cái bình nước chúng ta nó ngọt ngào là. Chúng ta được hưởng lây của người vãng sanh đó quý vị, là người ta vãng sanh được cái chánh diện, chánh đáng, đạt được điều đó, chúng ta ở gần được thơm lây, ké một chút, để làm sao? Để niềm tin nó tha thiết hơn, để cái nguyện chúng ta tha thiết hơn, và cũng ta cũng nối gót họ, niềm tin nó chân thành rồi, nguyện nó tha thiết hơn rồi, về sau đây cảnh giới chúng ta càng tối thẳng hơn nữa. Tụi một ngày ở đây tu hành bằng trăm năm ở cõi Phật khác. Cho nên ở trong cái khó, cái khổ, ăn khổ uống độc này, trong cái cảnh giới ô nhiễm ngũ trược ác thế này, vậy mà chịu đi tu hành, vậy mà dám niệm Phật, vậy mà nguyện vãng sanh, vậy mà vẫn cầu thả thành Phật, vậy mà vẫn không nản, không nao, không sợ, không thối chí để phổ độ chúng sanh càng cường. Thế vậy cho nên công đức quý vị sẽ tối thẳng hơn là ở hoàn cảnh nào, ở môi trường nào, ở sự nghiệp nào đều có thể thu, có thể tu được. Là ai á không á bắt chúng ta không nhớ Phật, là ai á mà ngăn chúng ta không mỉm cười ra, ai đó mà cản chúng ta không chấp tay là đâu có ai đâu cái vị là. Nên vẫn niệm nụ cười đi, vẫn trong cái tinh thần sáng suốt hoan hỷ đi, vẫn luôn luôn nhớ Phật, niệm Phật đi, thì mọi cái đều giải quyết mà. Tâm của chúng ta từ từ chuyển biến, từ cải đổi, từ ô nhiễm biến thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác, từ ở trong đó ngũ trược biến thành ở thanh lương, là đổi ngũ trược ác thế trở thành pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, trở thành cảnh giới y báo chánh báo. Trong Ngẫu Ích đại sư dạy cho chúng ta điều này. Đây quý vị, từ ngũ trược ác thế, từ những cái cảnh giới của ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà chúng ta chuyển từ thanh tịnh, từ bình đẳng, từ cảnh giới thấp cho lên cao. Cho nên ráng chuyển đi. Chuyển như thế nào? Mình cho cái giống chủng tử giác ngộ này vào tâm, tự nó chuyển là cái hột đó làm sao thành cái cam, cái hột này làm sao thành cây nhãn, cái hột này làm sao thành lúa mẹ. Không cần đâu quý vị, là không cần biết đâu. Hãy tin rằng cái hột này tối thắng đi và ươm ủ nó, ấp ủ trong tâm và trưởng dưỡng trong tâm đó, thì nó thành cây bồ đề lúc nào không hay. Đó là Phật đem toàn cõi giác, trí tuệ, năng lực, thần thông đưa lại thành cái nhân, nhân tâm cho chúng sanh. Cái nhân trong tâm của chúng sanh nó phát khởi ra trí tuệ, năng lực, toàn cái diệu dụng của Phật bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp tu hành biến thành cái danh hiệu này đó quý vị. Ngã nguyện ngã thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn tứ hiệu, câu lai ngã sát trung. Đây đây các bạn, ngài trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng là ta khi thành chánh giác lấy danh là Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ là gì? Là A Di Đà Phật. Đó là Vô Lượng Quang là gì? Là A Di Đà Phật. Đó là vô lượng á, có trí tuệ là gì? Là A Di Đà Phật. Đó là, cho nên gọn gàng rốt ráo đơn giản nhất, A Di Đà Phật, Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, vô lượng á, tất cả vô lượng để trong cái danh hiệu đó. Cái nhân đó, cái chủng tử đó, cái hạt giống đó để vào trong tâm nuôi dưỡng nó, đừng cho nó xen tạp, đừng cho nó bị mất, đừng cho nó chuyển đổi, thì quý vị sẽ có quả bồ đề để mà ăn. Là cho nên cố gắng đi, Phật đã làm tất cả mọi cái rồi. Khó là khó lúc đầu để cho cái hột nó nứt mầm, để thế nào khi mà nó xuống rồi, có rễ rồi, ăn sâu rồi, thì cây đó qua hết tất cả thời tiết, qua hết tất cả những cảnh giới, qua hết tất cả khó khăn. Cho nên á, ở nơi đây mọi việc á, Phật đã an bài rồi, chờ chúng ta gieo hạt giống xuống đi. Tôi nói á, không sao, khỏi lựa, khỏi lựa hột nào hạt chắc, khỏi lựa hột nào hột lép, đừng lựa, cứ đổ xuống trong tâm ta. Cứ đổ trong đó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái nào chắc càng tốt, cái nào lép không sao, cái chắc nó sẽ từ từ nó vươn lên, từ trong lép nó từ từ nó chuyên nhất, từ từ nó sẽ chuyên tâm và nó sẽ thành nó hột chắc. Vấn đề là chúng ta chỉ cố niệm. Cho nên ở trong kinh nói, ở Tây Phương, ở đó, ở Tây Thiên đó, có một hạt thanh châu, có mà hạt châu gọi là thanh châu. Cái viên châu này có cái năng lực để vào nước đục biến thành trong, để vào một tấc nước thành trong, để vào một thước nước thành trong, để vào trong đáy hồ, cả hồ nước đều trong. Thanh châu dụ như niệm Phật, nước dơ, nước bẩn dụ cho cái tâm tạp loạn. Khi tâm chúng sanh tạp loạn, chỉ chuyên niệm Phật thôi, thì từ từ tâm tạp loạn đó cũng biến thành thanh khiết, cũng có Phật trong đó. Là niệm Phật như thế nào? Hãy nghiễm nhiên chánh nhân lẫm liệt, phải hùng dũng, phải oai phong, là chánh nhân lẫm liệt như ỷ thiên kiến hoành án đương hiên. Những như vị chủ tướng đó, vị nguyên soái đó quý vị, lúc xưa người ta cưỡi ngựa, cưỡi ngựa, hai con ngựa nó kéo cái xe ổng đó, cái xéo cái xe của tướng soái đó, tướng soái tay cầm thanh kiếm ỷ thiên kiếm, tay cầm cái vòng của cái xe ngựa đó, hoành án đương hiên, lẫm liệt oai nghi, cầm trượng thương tiến, đụng tới là thương tổn, chạm tới là điều tiêu diệt. Cho nên lẫm liệt oai phong, niệm Phật lên, phiền não nghiệp chướng đụng tới một cách đều tiêu hết. Niệm Phật cách đó đó quý vị, là dũng mãnh lên, sáng suốt lên, can cường lên, trong đó vững vàng lên, niệm Phật như vậy tất cả phiền não đều tiêu. Đây đâu quý vị, như là soái tướng là, như là anh hùng á, dũng tướng là, nói chúng ta dạy chúng ta niệm Phật như vậy. Ai chứ vậy? Tất cả mọi người làm được là chúng ta ở trong đó nhẹ nhàng mà uy dũng, chúng ta hiền hoàng mà kiên cường, chúng ta ở trong đó rất vững vàng tha thiết với câu niệm Phật, phiền não tự nó tắt là. Sanh tử vọng tưởng đều là phiền não đó quý vị. Có sanh có diệt là việc của chúng, việc của chúng ta. Chỉ nhớ Phật niệm Phật là việc của ta, không nghĩ ngợi gì đó. Thầy, con niệm Phật vọng tưởng nhiều quá, phiền não việc nhiều quá, làm sao trừ, làm sao dẹp? Tại vì quý vị nghĩ đến nó, tưởng đến nó, nhớ đến nó, sợ nó, và sợ nó bị khống chế nó, cho nên bị nó cô lập, bị nó khống chế, bị nó che đậy. Bây giờ nó sanh ra, trong một phần tỷ của giây nó diệt rồi. Bây giờ chúng ta là sao quý vị? Mình chỉ chuyên niệm Phật là một niệm sanh ra là một niệm Phật. Ở trong đó phiền não vọng tưởng không sợ, mà chỉ sợ không niệm Phật. Cho nên người xưa nói không sợ vọng khởi, chỉ sợ giác chậm. Bây giờ cứ tập nó là cái việc, cứ hoan hỷ vui vẻ niệm Phật ở trong á mọi thời. Nhưng mà mọi thời đó thật sự khó, thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Thôi mình á dựa lại chút đi, mình kiếm khu an nhã đi, a lan nhã mở luyện tập đi. Ca sĩ miệng không rời á bài ca, văn và trong đó quan văn không rời á chữ, quan võ không rời á, không rời á võ của mình, không rời kiến của mình. Cho nên văn ôn vẫn võ luyện là không dám rời, là chúng ta tập để làm sao trong tất cả hoàn cảnh môi trường đều có thể niệm Phật được. Đó là công phu là. Và đến giờ phiền não á, đệ nhất phiền não tới, chúng ta vững vàng là đệ nhất phiền não là gì quý vị? Tử ma. Tử ma, thiên ma ở ngoài, tử ma ở trong nó tới mà không có năng lực nó thổi một cái là chúng ta bay lạc. Bởi vậy ráng cố gắng, có công phu, cố gắng hãy vươn lên trong tất cả mọi hoàn cảnh, mà phải dựa vào á, niệm Phật đường trước cái đã. Không? Đừng có nghĩ á, tu đâu không bằng tu chợ, kẹt lắm à. Chưa có công phu vô chợ cái là chúng ta thành á, người á, bán hàng ở đó là chết. Cho nên nó phải tu ở đạo tràng. Chúng ta tịnh tâm là gì? Chúng ta phải tu ở đạo tràng niệm Phật. Ê, học cái môn nào thì ở trường đó học đó nha. Đừng có lén phén là kỹ sư mà đi vô á, trường á sư phạm chi cái gì à? Ủa, bên kia nó văn chương, bên này mình kỹ sư là. Không học không học mà lén phén qua đó coi coi các cô nào đẹp đẹp. Thế việc kiểu là kẹt lắm à, không ra trường được là. Sư phạm ơi, đi qua bên các anh kỹ sư chi về cái gì à? Đúng nè. Cho nên á, ở đâu phải ráng học chỗ đó cho thành tựu cái đạt. Trường á, thế gian cùng có các ngành là, các ban là. Còn chúng ta học Phật mà không có ban thì ai muốn học gì học? Ai muốn tu gì tu? Ai muốn tụng gì thì tụng? Có tu, có học, có hành mà cuối cùng không thành Phật đạo, thành gì đâu không? Vấn đề là chúng ta không chuyên nhất. Phật nói 84,000 pháp ngôn, bao nhiêu kinh điển, đó là pháp dược để dạy ơi, để đối trị 84,000 phiền não trần lao. Quý vị lấy mà uống hết là không bệnh cái thành bệnh là chết à. Mình đang bị bệnh này thì lấy thuốc này mà uống. Đương không bệnh này đau đầu lấy thuốc đau bụng, đau chân lấy thuốc đau đầu, nhức răng lấy thuốc đau chân, uống vào trong đó đến hồi cuối cùng không biết tự nhiên bệnh nó sanh ra nhiều hơn. Càng tu càng học càng nhiều tà kiến, càng nhiều tà tri, càng nhiều tri thức kiến giải của A Lại Gia Thức không khai mở được trí tuệ. Phải biến A Lại Gia Thức, hãy chuyển đổi A Lại Gia Thức bằng đại viên cảnh trí, hãy đổi mạt na thức thành bình đẳng tánh trí, hãy đổi thức thứ sáu phân biệt thành diệu quan sát trí, hãy đổi ngũ căn tiền ngũ thức này, mắt tai mũi lưỡi thân này thành thành sở tác trí, để biến bát thức thành tứ trí được quý vị. Dùng cái phương tiện, dùng cái phương pháp của Phật chư Bồ Tát chỉ dạy, giới định huệ văn tư tu, trong cái pháp môn nào định ở trong pháp môn đó, trong pháp môn nào tu ở trong pháp môn đó, thì phiền não đoạn, phiền não bớt, trí tuệ tăng, chứ không phải tri thức kiến giải. Tri thức kiến giải, tri thức thông minh của chúng sanh không giải quyết vấn đề luân hồi, không giải quyết sanh tử, mà chỉ có trí tuệ mới biến phiền não thành bồ đề. Chỉ có trí tuệ mới đổi tham sân si thành giới định huệ. Chỉ có trí tuệ mới biến miết chuyển khổ thành vui, nghiệp chướng thành phương tiện, đều nhờ trí tuệ, không phải định, định chỉ phụ thôi. Mà trí tuệ mới thành là trí tuệ ở đâu quý vị? Ở câu A Di Đà Phật đó. Cho nên quý vị trung thành với câu A Di Đà Phật này, quý vị tha thiết với câu A Di Đà Phật này, quý vị sống với câu A Di Đà Phật này, quý vị thở với câu A Di Đà Phật này, trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là trụ chân thật huệ, là không có trụ vào thế gian, không có trụ vào tri thức kiến giải, mà trụ vào chân thật huệ đó quý vị. Bởi vậy cho nên ai có thể trụ vào được? Tất cả mọi người đều có thể trụ được, là càng ngu một chút càng dễ trụ. Ngu đó là gì quý vị? Thế là bình dân giáo dục ngu nè. Không phải ngu đâu. Họ niệm Phật lấy gì mà ngu? Họ niệm Phật phiền não không sanh ra, chấp trước không sanh ra, tham sân si không sanh ra, đối người không tranh, đối vật không cầu, đối sự không giành, cho nên chúng ta nói họ là ngu. Trước mắt đó mà không giành không tranh, ngu vừa vừa với. Chúng ta đóng trong đóng, chúng ta khéo léo đóng cái vai ngu này là ngu không quý vị? Ngu là bị nó lừa mà cũng chui đầu vô, không làm gì được, chỉ ngày ngày niệm Phật, không tranh không giành, không biết không hiểu, biết mà không nói, thấu mà không khởi, phiền não nghiệp chướng quý vị định lại rồi đó quý vị. Đây là trụ chân thật huệ, chỗ này là thấu suốt chỗ này là, và cuối cùng họ bước lên đài sen ở chỗ này là chúng ta tranh, chúng ta giành, chúng ta chiếm, chúng ta đoạt, ráng ở đây mà thưởng thọ đi. Chúng ta chỉ biết lên đài sen về với Phật cúng dường mười phương, dáng ở lại thọ hết rồi về. Tôi không dám thọ đâu, thọ đây chết là. Cho nên ai muốn giành, ai muốn tranh, cúng dường họ, bố thí cho họ. Nè nè nè, chị muốn chị giao. Nhẹ lại cái quý vị à. Mình thở không khí trong lành, mình sống trong ấp ủ trong rừng núi này, mình dưỡng dưỡng với cây đồng cỏ nội này. Đủ rồi quý vị là. Ai tranh cho họ tranh, ai giành cho họ giành, ai chiếm cho họ chiếm. Mình lên đài sen, ai có được đài này kệ, chịu khó ngu cũng được, khờ cũng được, dại cũng được. Ta chỉ biết theo Phật, Phật đâu bỏ đâu. Dại khờ, ngu si mà về được với Phật, chúng ta cũng dám đánh đổi là. Cho nên người tịnh tâm, người tịnh độ không có thiệt thòi đâu. Quá hay là ai mà tiếp dẫn chúng ta, cái việc có tiền rừng bạc biển cũng không tạo được cái cảnh giới Phật hiển hiện trên núi này, bao trùm cả quả quả núi này và tiếp dẫn chúng ta đâu quý vị. Cho nên anh có tiền cũng không được đâu, mà chỉ ngu ngu như chúng tôi, chịu niệm Phật, chịu buông xả, chịu hoan hỷ, chúng tôi được Phật hứa khả lâm chung tiếp dẫn nguyện là. Cho nên hoan hỷ không quý vị, vui vẻ không quý vị, nhẹ nhàng không quý vị? Chứ mà già già, tóc bạc, răng rụng ở trong đó, không ai mà không hãi, không ai mà không sợ, không ai mà không lo cái giờ cuối cùng đó. Cho nên không ít thì nhiều cũng lo lo chút là có cái gì hay hay một chút là, có cái gì mà lạ lạ một chút chạy theo, để mai mốt này ra đi cái nhẹ nhàng. Quý vị thấy huy hoàng tối thắng như vậy chứ không đi, chạy đâu cầu cạnh đi cái chuyện đường nào đó quý vị là. Đúng không? Cho nên dựa dẫm. Cho nên đó, chúng ta đó, cái chữ của dân gian là gọi là gì quý vị? Hôm nay tôi bận lắm mà tôi phải đi đám ma là. Có người quen ông đó, trong đó mất trong đời phải đi đám ma. Chưa bao giờ ai nói đi đám trời cả. Chưa có ai nói đi một cái đám thần. Chưa có ai nói đi đám Phật. Mà chỉ đi đám ma là. Bởi vậy á, tiền vàng, bạc vàng, rồi á, trâu bò, ngựa, xe vàng, rồi có cái nhà cũng bằng vàng, vàng giấy đó quý vị. Đốt cho nó đầy trong đó, để đi có tiền á, đi để mà mãi lộ. Mà mới xuống mà thì phải đúc lót cho ma cũ để nó không ăn hiếp. Cho nên đi đâu rải vàng bạc đến đó. Cái vị về với Phật, chư Phật á, tới tiếp dẫn, chư Bồ Tát á, hộ tống, ma nào dám kéo cái vị là. Cho nên ráng đi, kỳ này nhất định tôi đi đám Phật. Tôi nhớ nha, bỏ cái chữ ma đi, bỏ cái chữ ở trong đó, những cái cảnh giới khác đi quý vị. Nhất định trong tâm của quý vị chỉ có Phật thôi, chỉ có Bồ Tát giác ngộ thôi, không bị tất cả cảnh giới nào khống chế khác. Lên đồng lên cốt, quý vị đi lên đâu vậy? Quý vị kết á, kết bè, kết á, cái cho có cái chức vụ á, cao cao, lớn lớn ở bên cái cảnh giới đó sao? Quý vị á, phải đúc lót để mua chức quan ở đó sao? Thôi đừng ham, thôi đừng mong, thôi đừng cầu cạnh, thôi đừng tương ưng. Hãy tương ưng với Phật đi. Phật không ức hiếp quý vị đâu. Phật không khống chế chúng ta đâu. Phật giải thoát mở bày, khai mở cho chúng ta đường rộng thanh thang, tràn phan bảo cái chờ đợi chúng ta. Khỏi cần đúc lót đâu là. Cho nên nhất định các con Phật, các đệ tử Phật, kỳ này nha, quy y Phật, không quy y lại thiên thần ngoại đạo. Quy pháp, không quy y với kinh sách ngoại đạo, với những cái pháp của ngoại đạo, với những khống chế của ngoại đạo. quý vị là con ngoan, đệ tử giỏi, Phật biết lỗ mà. Quý vị quay đầu lại làm thái tử thì cao thủ đại nội sẽ tới bảo vệ, đâu có lo nữa quý vị. Chân thật quy Phật không đọa địa ngục, chân thật quy Pháp không đọa ngạ quỷ, tất cả cảnh giới ác khác. Quy y tăng không đọa súc sanh là chân thật quay đầu lại với Phật, đâu có lo, đâu có sợ cái vị là hồi xưa bị dụ, hồi xưa bị người ta mua chuộc, người ta khống chế, người ta kềm chế. Bây giờ chúng ta giác ngộ rồi, quay lại làm người lành, người tốt, người hiền, người từ bi trí tuệ đi. Ta không thể nào thắng chánh đâu quý vị là. Nhớ như vậy đâu là. Thiên ma ngoại đạo không thể nào thắng Phật đâu quý vị là. Cho nên chúng ta quay về với Phật cứ an tâm đi, nhẹ nhàng đi. Từ đó chúng ta kính nhi viễn tri, cung kính lễ kính. Ở đây chúng ta thấu rồi, hiểu rồi, quay đầu lại vậy. Quay đầu là bờ, quay đầu là bến, quay đầu từ cái bờ sanh tử, từ cái bờ tham ái, từ cái bờ khổ hải này, chúng ta qua cái bờ chánh giác, qua cái bờ từ bi, qua cái bờ trí tuệ. Không sao đâu, Phật có phương tiện mà, Phật có cái phương pháp mà. Nhược nhân đăng bỉ ngạn, cực lạc hữu quy chu mà. Nếu người nào muốn quay về thì Tây Phương Cực Lạc Quốc đó sẽ có con thuyền để chúng ta quay về. Quy chu, quy là quay về, chu là con thuyền đó quý vị. Sẽ có thuyền từ vớt chúng ta, khỏi cần lội, khỏi cần bơi. Bơi lội biết bao giờ mới tới bờ. Thôi leo lên thuyền từ đi. Thuyền từ như thế nào? Chúng ta y vào phương pháp của Ngài, y vào phương tiện của Ngài. Tâm tâm có Phật, vạn pháp thị tâm quan, chư duyên duy tánh hiện. Tất cả cảnh giới đây, tất cả non núi đây, tất cả cây cối đây đều do tâm niệm của chúng ta kết thành đó cái gì. Bây giờ khoa học kỹ thuật tiến, chúng ta thấy hình ảnh trong cái màn vi tính đó, đúng không? Cái vị sẽ đem cả hạ thu những cái hình ảnh này, âm thanh này, rừng núi này, và chúng ta cho vào cái máy vi tính. Cái máy vi tính đó, nó sẽ thâu nhận cả ngàn giờ hình ảnh này và chứa trong đó. Chứa trong đó nó triển khai ra cái gì? Hiển hiện bằng cái gì quý vị? Bằng âm dương là. Từ những số 0, số 1 kết tập lại thành âm dương. Từ một cái bích biến thành một cái bay, từ đó chuyển biến. Hay là ở trong kinh dịch đó, âm dương sanh tứ tượng, tứ tượng sanh bát quái, bát quái thành 64 quẻ, 64 quẻ thành tất cả vạn vật môi trường. Cho nên cái nguyên lý đó người xưa đã biết rồi, mà không chế tạo cái máy computer. Chế tạo là sao quý vị? Chế tạo nó cứ ngày ngày nó ở trong cái máy đó, là cái tâm của nó nhốt nó trong cái máy. Nên quý vị thấy bây giờ các em đúng không? Các em dưới phố đó ngày ngày chăm chú vào cái game, ngày ngày chăm chú vào máy tính, cho nên tâm tưởng không phát triển được, không phát huy được, mà chỉ phát huy ở trong những cái game đó, những cái trò chơi đó cái gì. Bởi vậy cho nên người xưa biết được việc không chế tạo, chứ không phải họ không làm được. Làm được á, mà mấy ngàn năm trước mà làm được á, chúng ta chết rồi. Cho nên bây giờ đây quý vị, tất cả Phật pháp biến hóa đều tâm tưởng sanh, tất cả do tâm quan nó biến hiện. Thì bây giờ cái tâm niệm đó nó biến hiện ra hình hình thức đó, cảnh giới đó. Giờ quý vị đổi lại cái tâm niệm thì thành tựu thôi, là đổi lại ý niệm thì thành tựu thôi là. chúng ta cũng là ý niệm tạo ra. Ai có thể giữ được, ai có thể chuyển đổi ý niệm được? Phật Bồ Tát chỉ làm ảnh hưởng, chỉ làm tăng thượng duyên. Đổi được hay không là do chúng ta. Cho nên bây giờ ráng tập đổi đi. Đây, con không hiểu là đổi làm sao, là quý vị thấy không? Ở đây đó, không gian này đó, thật sự ở gần Hà Nội đó quý vị nè. Đúng nè, cách đó đường bay đó có mười mấy cây số là. Vậy ở trong cái vùng núi non này đó có bao nhiêu kênh đài truyền hình nữa vị? Có không? Có là kênh đài nó tới đây được không? Tới được là thấy không? Không thấy mà có không? Có là quý vị muốn kênh đài nào thì mở kênh đài đó sẽ hiện tướng thôi mà. Ai biểu cứ mở kênh đài này, cái băng tầng này rồi ngồi đó nó khóc, ngồi đó mà than, đổi kênh đài khác thì thành tựu thôi mà. Phật quang vẫn phổ chiếu, cảnh giới vật phẩm hiển hiện mà tâm ta không bắt được. Khi chúng ta tương ưng rồi thì quý vị sẽ bắt được cái đài của Phật thôi. Muốn đài nào là tự do, muốn đài trời thì quý vị bắt các cảnh giới thiện đi. Muốn đài A-la-hán thì phải bỏ khổ tứ đế đi. Muốn vào duyên giác thì hãy bắt đài thập nhị nhân duyên đi. Nếu mà bắt đài Bồ-Tát, hãy chuyển thành lục độ vạn hạnh đi. Hãy bắt đài Phật thì thanh tịnh bình đẳng chánh giác, chuyên niệm Phật đi. Muốn bắt đài chúc sanh thì hãy cố si mê tham đắm đi. Muốn bắt đài ngạ quỷ tham đắm đi. Muốn bắt đài địa ngục cũng chiếu được, hãy sân hận đi. Thì quý vị sẽ bắt đài là đài của ai, người đó tự hưởng đi quý vị. Là đừng có than trời, là đừng có trách đất, là như thì như vậy đó quý vị. Vốn dĩ như vậy, bây giờ chịu chuyển cái ý niệm chưa? Ý niệm tham sân si cảm đứng đến nó, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chuyển thành thanh tịnh chuyên niệm Phật, cảnh giới Phật hiện tiền là khó hay dễ quý vị? Mở đài đâu có khó đâu. Mở đài ra, bực điện ra thì thập pháp giới, thì thực báo trang nghiêm độ sẽ xuất hiện. Chưa có cảnh giới, quý vị chuyển đài thì thập pháp giới xuất hiện. Phật trong thập pháp giới, Bồ Tát, duyên giác, A-la-hán, tứ thánh giới xuất hiện. Và lục đạo, chúng ta chấp một cái lục đạo xuất hiện. Và chịu chuyển chưa? Khó hay dễ? Bấm thôi. Chứ A-mi-đà-phật, A-mi-đà-phật, A-mi-đà-phật. Mới đầu chúng ta Nam-mô-a-mi-đà-phật, lấy cái anten của chúng ta đó. Nên nè, quay về hướng Tây Phương. Đang ở hướng này, Nam-mô là quy y, quay về quy y. Cho nên nó đang ở cái anten đây, thấy không? Nó khó bắt quá. Chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hướng anten về hướng Tây. Hướng Tây rồi cái vị cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ đánh điện tính. Khi nào hai cái làn sóng nó tương ưng thì đài nó hiện thôi. Đài nó hiện thì cái bước lên đài sen thôi. Đâu có khó cái vị. Phật đã làm hết tất cả. Mà bây giờ cái đổi đài đó nó không bằng tay nữa mà nó bấm à. Nó dễ sợ, nó hay hơn nữa là ngày đêm đều có thể nghe, ngày đêm đều có thể niệm, ngày đêm đều có thể bấm, lúc nào cũng tương ưng, là lúc nào cũng niệm được. Cho nên cái vị niệm đó trong đó xa lời, xa lìa thế gian đi. Cái anten của mình đó, lục căn của cái vị đó là anten đó, nó đang bắt đài của ta bà đó. Giờ cô quay cái anten nó lên, lục căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta thâu nhiếp lục căn lại, hướng về Tây Phương đi, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật đi, thành tựu là đâu có khó quý vị. Khó ban đầu là thâu nhiếp lục căn đó. Tin không? Chịu không? Làm không? Còn anten vẫn hướng về đông mà muốn bắt đài Tây, coi bộ hơi khó đó. Coi bộ hơi khó. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông Chương, tinh hoa của Phật Pháp, tâm kinh của tịnh độ dạy chúng ta thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Chúng ta lấy cái thí dụ dễ hiểu, thâu nhiếp lục căn, đừng có cho nó chạy về đông phương nữa, quay nó về tây phương, nhất hướng ha. Thấy không? Rồi tịnh niệm tương kế bắt đài đó quý vị, đừng cho xen tạp, đừng có hoài nghi, hãy tiếp tục làm A Di Đà Phật tha thiết, đừng có nhiễu sóng, đừng có xen tạp, thì đài nó sẽ hiển hiện thôi đó. Còn quý vị xen tạp cái đài nó rè là, quý vị nhiễu sóng đài không bắt được nè, đúng không? Cho nên chỉ như vậy thôi, ngày ngày đêm đêm, tất cả từng thời từng khắc đều niệm Phật. Ấn Quang Đại Sư nói, ở trong đó tất cả đi đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh, chuyên niệm một câu A Di Đà Phật, quyết định sẽ bắt được đài, quyết định sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ngài đoan chắc chúng ta như đinh đóng cột là khó quý vị, đâu khó đâu. Bây giờ phương tiện rất nhiều, quý vị có cái sâu chuỗi cũng được, đeo sâu chuỗi cũng được. Nhưng mà nếu mà còn bận việc làm mà cầm sâu chuỗi niệm Phật làm sao mà vo gạo, làm sao mà làm công việc. Cho nên bây giờ có nhiều cách, cái máy bấm ở đeo ngón tay là, hồi xưa máy bấm cầm, bây giờ cái máy bấm đó quý vị, để mà ký số đó đeo ở ngón tay. Cho nên cứ A Di Đà Phật đã bấm cái, A Di Đà Phật bấm cái, hôm nay mà chưa tới số ráng ngồi lại mà đấm bấm cho hết là nó giúp cho chúng ta đạt được công phu. Nếu mà có biểu cứ niệm Phật, thời gian nào cũng niệm Phật, môi trường nào, xứ sở nào cũng niệm Phật, nói thì hay. Cầm sâu chuỗi niệm Phật đến hồi mà có chuyện cái đút sâu chuỗi vô bóp cái rồi hết niệm Phật luôn. Cho nên chúng ta phải bấm, phải ký số, để biết rằng hôm nay cái số lượng chúng ta đạt được bao nhiêu. Cái quy tắc niệm Phật, cái phương pháp niệm Phật là tâm biết mình niệm Phật, miệng niệm ra tiếng và tai nghe lại, niệm nhanh niệm chậm. Phương pháp niệm Phật phải tâm mình biết mình niệm Phật, chứ không phải cái máy niệm nha. Miệng niệm thầm cũng nghe được cái âm thanh mình niệm, niệm khe khẽ cũng nghe được cái âm thanh mình niệm Phật, niệm lớn tiếng cũng nghe lại cái âm. Cần nhất là nghe âm thanh từ tâm mình niệm, miệng niệm ra tiếng, khe khẽ thầm thầm cũng nghe được. Đó là thể tướng và dụng của nó là tai nghe lại. Nhớ nha. Đếm nhanh cũng được, ký số nhanh cũng được, vẫn là rõ ràng, từng câu từng chữ minh bạch, không nuốt chữ. Nó quen là quý vị nhanh trong đó không rớt một chữ, mà nó thấu suốt rõ ràng. Một cái hơi của chúng ta là một chữ, nó có một cái khoảng không gian, khoảng cách giữa hai chữ. Cho nên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vẫn rõ ràng minh bạch. Cái vị nhẹ của cũng rõ ràng. Thì ở nơi đó cái vị ký số, song song đó ký số, coi một ngày chúng ta niệm được mấy câu, bao nhiêu vạn câu, chứ không phải bao nhiêu ngàn câu. Nhớ nha, phải đạt được ít nhất từ số vạn trở lên, để tâm chúng ta nó không chạy nữa. Tịnh niệm tương kế, tương kế là không gián đoạn, tịnh niệm là không xen tạp, thâu nhiếp là không hoài nghi, nó định lại cái căn. Thì trong đó tự nhiên tâm chúng ta tương ưng, cái niệm gì khởi ra A Di Đà Phật, A Di Đà Phật kéo nó lại. Không phải kéo, chuyên một câu niệm Phật thì vọng tưởng phân biệt nghiệp chướng sanh tử, ân hận sợ hãi sám hối đều tiêu hết. Đó là chân sám hối, không phải ăn năn, không phải hối hận, lỡ làm rồi, thấy sai, thấy lỗi, lập tức sửa, quyết định không làm lại, đó là chân sám hối. Và từ đó tâm chúng ta không tương ưng với cái tội này, cái lỗi này, vì nó sanh ra nó diệt là tội từ sanh diệt, y tâm sám. Tâm sám rồi thì nghiệp nó tiêu. Cho nên ở đây sám tâm chỗ nào quý vị? Ngay tâm ta chuyển thành chánh giác, chuyên niệm A Di Đà Phật, vạn đức hồng danh đó, nghiệp ý niệm không khởi ra nữa, cảnh giới không tạo nữa, nghiệp chướng không tạo nữa, thì đó là người thật sự niệm Phật, người ta chân sám hối là. Cho nên cái vị ở đây cho chúng ta đới nghiệp vạn sanh, nghĩa là tâm không tương ưng với cái nghiệp chướng từ hiện tại trong đời này cũng như trong quá khứ nữa. Những cái tập khí, những cái phiền não, những cái ảnh hưởng đó không tương ưng với nó nữa, thì tự nhiên chúng ta là chân sám hối là. Nên ở đây niệm Phật là cái phương pháp sám hối tốt nhất. Đừng sợ phiền não, nó giả thôi. Đừng sợ sanh tử, nó giả thôi. Đừng theo cái sanh diệt luân hồi này, tất cả là giả đó. Chỉ có câu A Di Đà Phật là lạnh. Quý vị trời mát rồi có thể tắt cái quạt đi nha, không cần quạt đâu, để giữ trong cái nguồn điện nha. Quý vị tắt những cái quạt to đi, trời cũng mát mẻ. Dạ. Cho nên chúng ta cái phương pháp là gì? Chuyên niệm, không xen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn. Ai mà làm được điều này? Khó đó quý vị. Khó cái chỗ là không chịu buông xả cái tri thức kiến giải. Khó là cái chỗ không chịu buông xả phiền não. Khó cái chỗ không chịu buông xả nghiệp chướng. Khó cái chỗ không chịu buông xả tập khí của mình, thói quen của mình. Không có khó thì ráng tập thôi, tự nhiên nó tương ưng, nó thành tựu. Hoan hỷ, mắt của chúng ta sẽ long lanh, mặt chúng ta sẽ sáng sủa, thân thể sẽ nhẹ nhàng bớt bệnh, ý niệm chúng ta sẽ chuyển đổi và cảnh giới chúng ta sẽ chuyển. Cho nên kết quả của người niệm Phật đầu tiên là phải hiền, phải từ bi, sẽ sáng suốt, sẽ lanh lợi, gương mặt chúng ta sẽ chuyển đổi. Còn gương mặt mà nó tối đen, mà ở trong đó dữ dằn, chưa có tác dụng của niệm Phật. Cho nên ráng cố gắng, đầu tiên gương mặt của quý vị phải hòa nhan, cái nhan sắc phải hòa. Làm gì đừng có sưng lên một cục, đừng cái mặt như cái mông. Là cái đó không phải niệm Phật nha. Mà niệm cái vị mà niệm Phật thì sao mà trầm dầm cũng không phải niệm Phật nha. Niệm Phật mà sao u ám cũng không phải niệm Phật nha. Niệm Phật phải hoan hỷ vui vẻ, là phải thanh tịnh, phải quang minh, phải chói lọi. Đó là người niệm Phật. Cái đó là cái kết quả đầu tiên, khỏi cần đi thẩm mỹ viện. Toàn thế giới mà niệm Phật thì các nhà thẩm mỹ viện sẽ ế thôi là. Sửa sắc đẹp, sửa tướng mạo, đừng có sửa ở cành lá. Ai mà dạy gì sửa bóng, hãy sửa thân, hãy sửa từ gốc thì nó tốt đẹp. Còn cái vị lại đương không, cái bóng mình ở thân mình đứng ở trên cái ánh mặt trời này cong cong, cái bóng nó cong lại cúi xuống bẻ cái bóng lên. Ai có dạy như vậy? Chỉ có chúng ta dạy thôi. Bây giờ giác ngộ rồi, nhất định từ tâm mà sửa, từ ý mà sửa, không phải trên hình tướng, gương mặt, nhan sắc mà sửa. Quý vị sửa từ tâm, tự nhiên thanh tịnh là. Hồi Hòa Thượng Tịnh Không lúc trước không có đẹp trai như vậy đâu, mà bây giờ ngài trang nghiêm quá là. 80 mấy tuổi mà sắc tướng vẫn hồng hào, vẫn bóng lưỡng, vẫn quang minh, vẫn chói lọi. Gương mặt của ngài ở trong đó mà nóng nóng một chút đó, mà ngài tiếp chuyện với các viên chức đó, mà ngài ở trong đó hiển thần thông quang minh đó, nó chiếu sáng rực lên. Các ông á, mà tiến sĩ của các giáo sư đại học đó ngồi hồi đó, ngài ngủ gục hết trơn là. Còn ở ngài trong đó, các ngài chịu không nổi. Ăn cơm xong á, rồi không có nghỉ, ngồi tiếp chuyện. Tiếp chuyện á, thì hòa thượng càng á, càng rực rỡ. Quang minh á, rực rỡ như chúng ta tán sáng. Nguy nguy trượng lục quang sáng lạng. Không? Trong đó chiếu khai lục đạo hồn mông. Tại vì Phật đó cái vị. Mà hòa thượng chưa có phải, ngài vẫn là hóa thân, ngài đang ẩn, cho nên quang minh lóe ra một chút là vậy mà thấy mà đẹp vô cùng là già mà trong đó lão mà không già, nó lão mà nó trang nghiêm, nó đây là đẹp lão. Mà bây giờ đó, đó là cái kết quả đầu tiên phải đạt được nha. Từ từ quý vị phải cải lão hoàng đồng nha. Mắt nó không có kéo màn, nó không kéo mây nha. Mắt nó long lanh một chút nha, nó sáng sáng một chút, nó không mờ nha. Gương mặt tựa của mình nó không có hóm nữa nha. Ha, trong đó tóc nó tự nhiên nó mượt lại, nó không có đen á hết, nhưng mà nó bớt bạc hơn, hay là nó bạc trắng hơn, nó không có lưa thưa kiểu như rễ tre vài ba cọng lưa thưa, nó không phải người tu hành là. Cho nên phải chuyển tướng đầu tiên. Thứ nhì là thể chất của quý vị phải chuyển. À, bác sĩ ơi, ta xin từ người là từ đây đông y tây y gì cũng từ hết. Chúng ta có đại y vương rồi quý vị ạ. A Mi Đà Phật, đại y vương từ bi hỷ xả năng lượng. Tất cả đều là cái viên thuốc tu á, gọi là A Già Đà này, trị bá bệnh, trị vạn bệnh, từ thân bệnh, từ tâm bệnh, từ á cái pháp thân huệ mạng này đều chữa hết. Hay như vậy là 84,000 pháp môn cũng viên thuốc này đầy đủ hết cái gì. Tất cả pháp giới, tất cả chư Phật đều á, ngài bào chế viên thuốc này theo công thức của A Di Đà Phật để trao truyền cho tất cả đệ tử của ngài là đây quý vị, viên thuốc này tối thẳng lắm, hãy để trong tâm đi, hãy trưởng dưỡng, hãy ôm ấp trong tâm đi, và sẽ khởi ra được diệu dụng. Diệu dụng nó là thân thể quý vị, chỉ ngày ngày tất cả mọi vật thử dụng đều biến thành cam lộ, không cần bổ dưỡng, không cần nấu nướng những cái bổ của đông tây, của bắc nam gì cả. Hòa thượng bây giờ chỉ là uống nước cam lồ, nước lạnh nấu chín đó, cam lồ thủy đó, là hãy uống nó đi, tinh khiết vô cùng, không có pha trộn cái gì cả. Chúng ta thêm một chiêu nữa là uống nước cam lồ lễ Phật sám hối, ngày ngày để những cái chai nước đó, nước cái suối đó, cái vị lọc cho nó tinh khiết, rồi lên cúng dường Phật. Hai bên ở trong đó 7 chai cho nó viên mãn, đông tây nam bắc thượng hạ trung ương là 7, thấy không nào, cho viên mãn công đức, viên mãn phúc báo, để trên bàn Phật đó, rồi đó, ngày ngày mình thỉnh chai xuống, sáng nào uống chai, nào uống, ráng uống cho hết chai, thấy không nào, để cho nó tẩy hết bao nhiêu độc dược. Và chúng ta lễ Phật toát mồ hôi ra, lễ Phật đổ mồ hôi ra, lễ Phật ở trong đó khỏe là tự nhiên lỗ chân lân chúng ta mở ra, và bao nhiêu chất độc từ cái những mồ hôi đó nó sẽ chảy ra hết, thấm vào cái áo lót của chúng ta. Sau khi lễ Phật được nửa tiếng một tiếng rồi đó, quý vị đi thay cái áo đó, lau cái mình bằng nước ấm, bao nhiêu độc dược quý vị đẹp tan biến hết. Bảo đảm cho quý vị là thân thể chúng ta, sinh lý của chúng ta, tâm hồn chúng ta, ông trời chế tạo đầy đủ rồi, không thiếu cái gì. Hãy hãy biết dùng nó đi. Cái vì lễ Phật xương sống không cứng đơ như que củi đâu. Cái vì lễ Phật trong đó sẽ uyển chuyển, sẽ nhẹ nhàng, cái đầu gối không đau nhất nữa đâu. Cái vị lễ Phật cứ cứng như vậy, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Càng lễ hoa sen càng lớn, càng lễ hoa sen sẽ mau nở, là trong tâm chúng ta hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Cứ vậy mà lễ, uống nước cam lồ lễ Phật sám hối, tẩy trừ hết tất cả trần cấu nghiệp chướng bệnh hoạn, tự nhiên thân thể quý vị sẽ nhẹ nhàng lại. Là cho nên á, tôi đi gần tháng trời đây quý vị, ngày nào cũng được xong, cũng được xong trong cái phòng nóng, cho nên bao nhiêu độc hại nó tiêu hết. Cứ 2 giờ chiều là vô phòng xăm đến 4 giờ. Phòng xăm đó quý vị, nắng như nè, nhật quang phổ chiếu. Cho nên trong đó cứ ngày cứ 2 giờ là bắt đầu, đến hơn 4 giờ xong, trong đó mồ hôi tỏa ra hết. Bao nhiêu á trong đó chất độc nó tiêu hết, cho nên giờ đỡ nhất mình. Thấy không? Còn ở bên Úc mình không làm gì, cứ ủ này, lạnh lạnh cứ ấp ấp nè, rồi bao nhiêu độc dược nó không ra được. Hai quả thận làm việc không kịp, uống nước bao giờ trong đó hai quả thận không kịp. Còn cái này quý vị thấy không, mình ở trong đó mà nó nóng nóng một chút là uống bao nhiêu nó ra hết, nhiều mồ hôi ra hết. Cho nên ráng uống nước cam lồ lễ Phật sám hối, hoa khai. Thấy không? Hoa trước khi khai đó thì nó bình thường, bắt đầu khai, hoa khai, hoa khai kiến Phật, thấy Phật ra, nở ra thấy Phật ra, ngộ quay trở lại, ngộ vô sanh. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, 4 cái động tác trong một cái lễ của chúng ta. Chúng ta không phải ôm chân Phật, đó là ngài A Nan. Còn bây giờ chúng ta hướng về Tây Phương, cho nên mình lấy cái chiêu khác. Mình ôm Phật, Phật không có. Ôm cái tượng này, cái tượng ông này xi măng cứng nhắc à. Cho nên chúng ta thôi đổi chiêu, nếu nào, bỏ lại cái chiêu khác. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, cứ dịu cái trực, cái lưng của quý vị lại, cứ uống cái lưng của quý vị uống lên. Cứ như vậy mà lễ, thân thể của quý vị sẽ dịu lại. Hòa thượng nói lớn mà không chịu lễ Phật đó thì quý vị sẽ như cái que củi, là như khúc củi, là đi đứng nằm ngồi á cũng nhờ người ta sóc vai, là không có phúc báo, bệnh hoạn quá nhiều đó, trong đó không tự tại. Mình thân mình không biết lo cho mình không biết cái tự tại đi đứng nằm ngồi, mà phải người sóc, người đẩy, người vác. Quý vị thấy đâu có phúc báo đâu quý vị ta. Đúng nè, phúc báo đâu có đâu. Phúc báo là mình tự cái thân mình đây được hiển hiện ra sinh hoạt, linh động, hoạt bát. Đó là đại phúc báo. Chứ không phải giàu. Giàu mà ngày nào cũng đi khám bệnh, uống thuốc ở trong đó, thuốc nào hay nhất giới thiệu cho tôi, thuốc nào đắt nhất giới thiệu cho tôi không thèm đâu, là tôi uống nước cam lồ hay hơn. Có tiền cũng không được cái gì. Hoan hỷ vui vẻ, cái vị của vị sẽ ngọt ngào. Vì thấy mấy người nông dân không? Để mâm cơm ra nó sạch bách là. Còn con nít của nhà giàu cứ không? Ăn nó như cực hình là. Mẹ nó mà đút cơm 2 tiếng đồng hồ, mà vừa đút vừa gạt ra để cho mau hết như vậy. Đút nó một muỗng, gạt ra, lao nó hết nửa muỗng rồi. Mà hết mấy tiếng đồng hồ. Mà đứa nó đâu có, nó mập mạp, nó đâu có ú tròn, nó đâu có đủng đỉnh, nó đâu có nó sức khỏe đâu. Mà là xanh mét, mà ở trong đó là ốm yếu. Đây, chúng ta làm trái đi cái bộ máy của chúng ta. Cho nên quý vị thấy lễ nhà giàu không? Cho nó ăn khó không quý vị? Còn nhà nghèo khỏi cần mời. Có cần mời không? Có cái gì trong đó nó cũng sạc một cái mỗi đứa ba chén là hết sạch nồi cục. Cho nên chúng ta thấy thân thể chúng ta đầy đủ, không thiếu sót cái gì. Hãy dùng nó một cách chính xác. Ăn có giờ, ngủ có giấc, đúng không nào? Trời mặt trời lên rồi mà còn nướng nữa à? Đâu phải ngủ đâu quý vị. Mơ mộng đó là, mộng tưởng đó là. Cho nên ráng, ráng cố gắng lấy cái tinh khí, lấy cái thanh khiết của một ngày, hấp thụ nó bằng cách tụng kinh, niệm Phật, trì chú lễ Phật. Đó là giờ công phu quan trọng nhất nha. Nhớ nha, sáng mai bắt đầu nha. Quý vị theo hàng ngày trụ trì, chẳng nào chúng ta vào chánh điện hở đây hai nơi, vì chúng đông quá. Ai mà ở chánh điện đó thì ở bên khu đó trong chánh điện, vào nhà tổ cùng thầy trụ trì tụng kinh niệm Phật khai thị mở bạch. Ai mà ở bên đây đó thì cũng vậy, các em ở trong ban pháp khí sẽ mở máy niệm Phật. Chúng ta đánh răng súc miệng rồi nghiêm chỉnh, người thì lễ Phật, người thì niệm Phật, người thì kinh hành. Đó là cái sinh hoạt quan trọng tối thắng nhất trong một ngày của chúng ta là. Nhớ nha. Rời câu niệm Phật là kẹt. Cho nên đó, chúng ta mở đầu một ngày trước tam bảo, quang minh của ngài chiếu sáng, trong cái không khí thanh khiết. Và chúng ta cúng dường lên Phật một ly nước trong thanh khiết, thanh tịnh, bình đẳng, chiếu soi. Đó nước đó quý vị, không phải nước trà, không phải rượu, không phải nước ngọt, mà nước thanh khiết, nước cam lộ. Để nào, nước cái ly nước đó nên là ly trong, để có thể hiển hiện được cái biểu hiện của nó. Cái tách đó nó bằng sành không thấy được nước, cái thủy tinh nó mới thấy được nước. Nước đó nó không sao động, nó bình đẳng. Nước đó nó thanh tịnh, không có vẩn đục. Không có vẩn đục, bình đẳng, nó chiếu soi thấu suốt tất cả. Cho nên con nguyện rằng tâm con hôm nay, con ráng cố gắng bảo trì, con ráng giữ gìn cho thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Con luôn luôn niệm Phật, không có xen tạp một ý niệm tà vậy nào hết. Lời nói của con sẽ nghiêm chỉnh, sẽ đỉnh đạt, sẽ an định. Tất cả chúng ta phải làm như vậy là. Và tất cả các em á, mà ở nương vào đây đầu đạo tràng để mà quy y, để mà tập tu hành, cũng phải vào chánh điện, cũng phải hạ thủ công phu. Không có được lang thang ở ngoài là. Không có được ở trong đó mà bỏ cái giờ công phu này. Phải tập vào trong thói. Chứ nhỏ mà không uống, không nắng, không sửa thì công phu từ đâu phát ra? Cho nên cái chủng tử đây không để ý ban đầu, về sau thành cây đại thọ được cái gì? Cho nên nhất định các em nhá nè, các em mà xuất gia ở đây nương vào chùa đó, sáng này tôi thấy các em vẫn còn lang thang ở ngoài. Cho nên ráng nhớ nha, sáng mai mà bắt gặp em nào đó là phải trình diện ngài trụ trì. Chúng ta phải hạ thủ công phu ngay từ bây giờ, ngay từ nền tảng, ngay từ căn bản, ngay từ bắt đầu thì mới thành thục được cái việc, mới xuất sanh được những tăng tài, những sĩ phu, những người cư sĩ học, có tu, có đạt công phu, bất luận tại gia hay xuất gia. Chúng ta nương vào cái linh thiêng này, nương vào cái núi non rừng đây, hãy cho những cái tinh hoa nó hiện hiện lại, thì nhất định sau này trong khoảng thời gian ngắn tăng tài sẽ xuất hiện là. Để nói chí là tôi cũng lão rồi, cũng già rồi quý vị. Tôi chỉ cần làm sao á, nhanh nhanh để mà vãng sanh thôi là. Ở đây cũng nhức nhối, cũng khổ lắm quý vị à. Lúc á thời trời nắng, lúc thì trời mưa, lúc thì đau nhức, lúc thì cảm cúng. Ây à, thôi mình á không ham nữa là. Chán nó quá rồi là. Mau mau về ở nước Thanh Thái Cổ Hương, mau mau cùng về với chư Phật, mau mau làm cho xong nhiệm vụ, hết cái duyên của mình, cùng với chư Đại Bồ Tát hoan hỷ vui vẻ, hồ hởi phấn khởi, để đi cho tận hư không pháp giới, học đòi làm Phật cái vị đó. Cho nên ráng cố gắng, tu hành phải có công phu, tu hành phải có hàm dưỡng, tu hành phải có năng lực. Đó, hiển hiện đâu? Không phải thời khóa. Thời khóa là ban đầu thôi, mà trong sinh hoạt của chúng ta, tu tập trong chánh điện, tu tập trong giảng đường, tu tập trong kinh điển, tu hành sống động trong tất cả mọi thời. Đối người tiếp Phật đều hiển hiện ra quang minh lỗi lạc, chân chánh an định, từ bi trí tuệ. Đó là tu học Phật đó, học theo Phật đó. Phật như thế nào chúng ta bắt chước một chút, Phật như thế nào chúng ta noi theo một chút. Đó là người học Phật đó, chứ không phải Phật học đâu quý vị. Không phải là môn học của thế gian đâu. Hãy thấy được điều này. Phật biểu diễn như thế nào? Ngài thuyết giảng chứ không phải giảng thuyết. Ngài biểu diễn trong đi đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh, tất cả các thời đều thuyết pháp. Thuyết trong khi ngủ, thuyết trong khi ăn, thuyết trong khi đi khất thực, thuyết không trong khi an tọa đỉnh đạt, thuyết trong khi đối người tiếp Phật, đều dạy cho chúng ta là cái gì. Mùa Vu Lan đó quý vị, Ngài dạy chúng ta gì? Đi đường thấy đống xương, lễ đống xương khô bên đường, để dạy cho chúng sanh cái chữ hiếu đó là. Đúng nè, kinh Vu Lan Bồn đó, A Nan nó nói Đức Thế Tôn Ngài cao quý như vậy, tại sao Ngài ở trên cái đường dơ Ngài lại lễ đống xương bên đường? Đúng nè, A Nan Ngài đâu biết đâu, đống xương này không chừng là cha mẹ của ta đời quá khứ. Thôi Ngài hãy vì Thế Tôn mà lựa đâu là nam, đâu là nữ, chứ để nam nữ lẫn lộn này khó coi quá là. A Nan nói, người khi còn sống có râu có ria, có quần áo lụa là, có áo dài áo đầm này nọ, còn biết được phân biệt nam nữ. Còn đây bộ cái đống xương đó lấy thế nào biết được đâu nam đâu nữ là. Đức Thế Tôn liền nói, A Nan ngài đâu biết đâu, xương nhẹ đen là xương nữ, xương nam chắc nặng là nam. Vì nữ trong đó, người mẹ phải bao nhiêu tinh huyết, 9 tháng 10 ngày cu mang, rồi khi sanh ra huyết đẻ đầm đề, và đến khi nuôi nấng trong đó, nguồn sữa phải nuôi nấng, hao gầy tinh lực mà để nuôi con. Cho nên xương của các vị đó nó rỗng và nó đen. Cho nên đây đưa cho chúng ta một cái chữ hiếu đó, cù lao là thâm sanh thành dưỡng dục như cù lao quý vị. Cho nên nó Phật dạy cho chúng sanh từ sinh hoạt hàng ngày là chúng trong tiếp Phật, trong cái đi của Ngài, Ngài dạy cho chúng ta biểu hiện cái chữ hiếu trong sinh hoạt. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy Phật ở trong đó biểu diễn, dạy dỗ chúng ta từng ly từng tí, không có một chút nào thiếu sót. Học theo Phật đi, có cái mà dùng. Học theo Phật đi, lợi ích tối thắng vô cùng. Tin Phật, tin được Phật, là đại thiện, đại công đức phúc báo là. Cho nên ráng tin Phật, nhớ nha, đừng tin. Tất cả cảnh giới khác, tất cả những cõi khác, chúng ta kính nhi viễn chi, tôn trọng cung kính, nhưng mà xa rời đừng học, hãy học theo Phật là tối thắng nha. Đó là chính xác. Một đời này thôi mình giải quyết tất cả vấn đề, một đời này thôi, còn một cuộc đời cuối cùng của chúng ta thôi sẽ viên mãn trong đây. Đáng tin đi quý vị, dựa vào Phật, dựa vào Pháp, dựa vào Tổ sư, dựa vào thiện tri thức, dựa vào những người đức hạnh đó để khai mở trí tuệ, để khai mở pháp thân, để mà có thể một đời này vãng sanh Tây Phương. Cho nên tất cả những nhân tố, những yếu tố đã thành tựu rồi, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cần chúng ta cái nhân hòa này làm cho nó viên mãn. Ở chỗ nào viên mãn? Dựa theo Phật Pháp của Phật, y theo Phật Pháp tu lục hòa kính, hòa lại trong đó, thì nhất định nhân địa sẽ tối thắng hơn, thiên thời sẽ cao tột quảng đại hơn, và bảo đảm chúng ta sẽ thấy được kết quả trong thời gian ngắn ở tại địa phương này, ở mảnh đất linh thiêng này nói riêng là. Và nếu có thể tối thắng hơn nữa, tỏa đi tất cả khắp nơi, cho toàn cõi Bắc Nam của Việt Nam, và đem cái gương này, đem cái văn hóa này, đem cái tình tự này, đem cái từ bi giác ngộ này tỏa ra cả miền Đông Nam Á đó quý vị. Là nhiệm vụ của quý vị trước mắt đó là tinh thần trách nhiệm ở trước đây, là coi chúng ta dám lãnh không, dám gánh không, dám đứng lên không. Hãy đi, hãy ăn ba nồi cơm thành phù đổng thiên vương đi. Nhất định là các ngài trang bị cho chúng ta cái nỏ thần là quý vị, chúng ta sẽ thăng lên bay hết thập phương pháp giới là. Đây quý vị, đáng là con rồng, là rồng bay, rồng nằm, rồng uống khúc đó quý vị. Từ Bắc đến Nam đều là rồng không, là Thăng Long, Hạ Long nè, Cửu Long là, rồi Long An nè, tất cả đều long đó quý vị. Là cho nên ráng cố gắng, kỳ này chúng ta phải bay thôi, là phải vượt qua ải để cá hóa lòng quý vị. Chứ mà cứ ở trong ao tù này chết, đéo nè, dù dân cá chép cũng chết luôn nữa. Mình phải bay, cho nên vươn lên đi, hãy đứng lên đi, hãy tỏa quang minh tất cả các nơi đi, hãy cho tất cả thế gian biết học vi nhân sư, thành vi thế phạm, là học để làm thầy của trời người. Hành động của chúng ta làm mô phạm, làm tiêu chuẩn cho tất cả thế gian đó quý vị. Đó là người con Phật đó, đó là đệ tử Phật đó, đó là những người con lạc Việt đó, đó là con rồng cháu tiên đó. Xứng đáng không? Thật xứng đáng. Oai phong không? Thật oai phong. Có đáng được không? Ta ca tháng không? Khen ngợi không? Thật đáng đó quý vị. Hãy triển khai, hãy phát khởi, hãy đứng dậy đi. Ai? Tất cả mọi người đều có trách nhiệm của mình. Già có trách nhiệm của già, trẻ có trách nhiệm của trẻ. Ở trong đó, người nào trong vị trí nào có trách nhiệm của vị trí đó? Được không mẹ? Quý vị thấy không? Người mẹ của Việt Nam, già đó gì? Răng rụng đó mà vẫn được ca thán, vẫn được khen ngợi trong văn chương Việt Nam là đúng nè. Họ trong cái hành nghiệp của họ, họ trong cái việc làm của họ, và triển khai phát triển thành tựu đó. Ấn Quang Đại Sư nói công đức của người mẹ, của người nữ tối thắng hơn người nam, đã có thể sản sanh, đã có thể thành tựu cho thánh nhân là. Đó, quý vị. Ông á, quan trung đó, nếu mà không có nội tướng, dễ dầu gì mà ngài đánh được quân Thanh. Nhờ cái đòn bánh chưng bánh tét của nội tướng Minh Trọng đó, là không phải của ổng đâu, là quý vị thấy không, đi đánh giặc á có cái mấy cái đòn bánh chưng bánh tét đó, rồi cứ ba người một tổ, hai người cổng, một người nằm, rồi đói thì lấy bánh chưng bánh tét ra. Bánh chưng bánh tét đó đâu quý vị, không phải của ổng đâu, là ổng đâu có dưới bếp đâu, của bà đó, nội tướng đó. Là cho nên âm thầm ủng hộ cho soái tướng ra trận. Nếu không có nội tướng chỉ đạo, không có nội tướng chuẩn bị, đố mà dũng tướng thành tựu. Ấn Quang đại sư nói, xuất sanh sản sanh được thánh nhân, hiền nhân, không ra khỏi bàn tay của nữ nhân đâu. Là cho nên bà Trưng bà Triệu ở đây đó quý vị à, các quốc gia khác chưa có bà Trưng chưa có bà Triệu là nội tướng như vậy mà vẫn cởi voi, là một nội tướng như vậy mà vẫn chống giặc. Là cho nên đây á, vẫn cái hiền từ, vẫn cái nhẹ nhàng mà oai hùng mà dũng tướng. Hãy các hàng á con cháu của bà Trưng bà Triệu, ráng cố gắng đi, hãy sản sanh ra, hãy trưởng dưỡng những thánh hiền đi, giáo dục dạy dỗ, ân cần trao chuốt, để cho những đứa con về sau này thành thánh thành hiền đi quý vị ạ. Dạy dỗ chúng trong đức hạnh, trong từ bi, trong nghiêm khắc, để chúng có thể vươn lên, vững mình lên. Đó là công đức của người nữ đó quý vị ạ. Cho nên ráng bình đẳng như nhau, mỗi người một ngành, mỗi người một nghề, mỗi người ở một vị trí, mỗi người ở một vai trò, ai cũng có thể đóng góp. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm, là làm tiêu biểu, làm mô phạm cho tất cả cõi trời cõi người. Đây quý vị, chúng ta có đầy đủ là nhớ nè, chúng ta có tất cả là. Cho nên ráng cố gắng, mình chỉ bỏ đi những cái phân biệt, vọng tưởng chấp trước, so đo tính toán, hãy hòa lại đi, cùng một bào thai, cùng một đồng bào, cùng một tự tánh, cùng một thể tánh, cùng một chân tâm, thì tự nhiên nhẹ nhàng, vô công dụng đạo, không có dụng công, mà tự nhiên đạt vào thể tướng, đạt vào thể tánh, nhẹ nhàng trong một thời gian ngắn nhất. Vì sao? Nó trước mắt chúng ta mà, chỉ cần chúng ta chịu vào, nhập vào thì thành tựu thôi. Dạ, thời gian đến đây xin tạm dừng, để quý vị nghỉ chút. Nam mô